Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 11 tháng 2 năm 2015. Trước hết là cái tin về toàn cầu hóa. Chúng ta biết rằng trong xu thế toàn cầu hóa này, thì đầu tiên là người ta toàn cầu hóa về kinh tế. Và từ cái khối G2, G4, G5, G7, G8, G9, bây giờ cộng thêm với những nước đang phát triển, đang muốn ngoi lên, nó thành G20 để giải quyết vấn đề kinh tế toàn thế giới. Thì bản tin ngày mùng 10 tháng 2 của đài RFI Pháp đăng tin là G20 họp mặt bằng mặt mà không bằng lòng. Trong cuộc họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2015, Bộ trưởng Tài chánh nhóm G20 đều đồng ý đẩy mạnh tăng trưởng và ngăn chặn nguồn tài chính của khủng bố. Quan trọng nhất là dù là thuộc xu hướng này, dù là thuộc xu hướng kia, trong đó có cả những nước cộng sản sống sót nữa, thì cũng phải đặt vấn đề là ngăn chặn nguồn tài chính của khủng bố. Hôm nay tôi lấy làm lạ. Để đánh cái bọn khủng bố này thì phải đánh vào logistics, thì cái nguồn tài trợ nó ở đâu? Bây giờ G20 mới đặt vấn đề là ngăn chặn nguồn tài chính của bọn khủng bố. Trong bản dự thảo thông cáo chung mà AFP có được, Bộ trưởng Tài chánh và Thống đốc các ngân hàng trung ương nhóm G20 đã ghi nhận rằng triển vọng luôn luôn thuận lợi cho tăng trưởng và tạo việc làm tại một số nền kinh tế, nhưng lo ngại về việc phục hồi kinh tế chậm, thậm chí nguy cơ đình trệ kéo dài của một vài nước khác, đặc biệt là tại Nhật Bản và khu vực đồng Euro. Các bộ trưởng và thống đốc cam kết sẽ hành động một cách kiên quyết chống lại những nguy cơ này trong lĩnh vực tiền tệ, ngân sách. Tuy nhiên, khi đọc kỹ bản dự thảo thông báo cũng cho thấy những bất đồng. G20 nhấn mạnh vai trò cơ bản của chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ nhu cầu nội địa. Đây là một lời chỉ trích đối với Đức, không muốn có các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng trong lúc nước này đạt mức kỷ lục về xuất khẩu và ngân sách cân bằng. Bản dự thảo thân trọng đề cập việc dầu lửa giảm giá. Theo G20, hiện tượng này cho phép các nước xem xét lại chính sách về ngân sách. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trong nhóm G20 cũng kêu gọi tạo thuận lợi cho đầu tư, giảm đáng kể các trợ cấp không có hiệu quả. Tuy nhiên, G20 cũng thừa nhận giá dầu giảm gây ra những hệ lụy khác nhau, tùy theo nước đó là nhà sản xuất, xuất khẩu hay là nhà nhập khẩu tiêu thụ dầu hỏa. Bên cạnh đó, G20 dường như đồng thuận cam kết tăng cường hợp tác ngăn chặn các nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố, đặc biệt là sau loạt khủng bố tại Paris hồi tháng Giêng năm 2015. Bản dự thảo thông cáo cũng cho biết là G20 khuyến khích các nỗ lực của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, viết tắt là OCDE, để hoàn tất các quy định mới chống lại các tình trạng các tập đoàn siêu quốc gia tìm cách giảm thuế, trao đổi thông tin để phát hiện các nhà trốn thuế. Trong xu hướng toàn cầu hóa, tư bản lưu động khắp thế giới và nó luôn trốn thuế. Bây giờ đến cái mục trốn thuế thì bắt buộc là phải bọn tư bản con buôn nó vô tổ quốc, là nó lợi dụng cái toàn cầu hóa về sự lưu thông tư bản này, là nó đầu tư chỗ nào mà có lợi nhất cho nó trốn thuế được thế. Bây giờ bản tin của đài BBC ngày hôm qua. Mỹ điều tra USB là ngân hàng Thụy Sĩ đó, giúp người giàu trốn thuế. UBS rồi chứ. Ngân hàng UBS xác nhận họ đang bị nhà chức trách Hoa Kỳ điều tra về khả năng đã giúp các công dân Mỹ trốn thuế qua các hoạt động đầu tư bị cấm tại Hoa Kỳ. USB công bố về cuộc điều tra mới nhất trong bối cảnh ngân hàng thông báo lãi cao hơn dự kiến 13% trong quý 4 với số tiền 963 triệu franc Thụy Sĩ, ngân hàng Thụy Sĩ đó. Tuy nhiên, ngân hàng này cảnh báo việc đồng franc Thụy Sĩ tăng giá tương đối so với các đồng tiền khác, đặc biệt là đô la Mỹ và euro, sẽ tạo áp lực đối với lợi nhuận của ngân hàng này. Kết quả kinh doanh hòa toàn năm của USB bị mất hơn 1 tỷ đô la do các bê bối trong quá khứ. Vào tháng 11 năm 2014, UBS là một trong 6 ngân hàng bị giới chức Anh và Hoa Kỳ phạt 774 triệu franc Thụy Sĩ vì các chuyên viên của họ thao túng tỷ giá hối đoái. UBS cũng đã phải trả 300 triệu USD vào quý 2 để giải quyết vụ giúp các khách hàng nước giàu, người Đức giàu có, trốn thuế. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục điều tra UBS về các cáo buộc thao túng tiền tệ. Đây là chuyện bên Anh. Ngày hôm qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngân hàng Anh bị phanh phui đã giúp thân chủ trốn thuế. Một mạng lưới quy mô gồm các phóng viên điều tra phanh phui rằng chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng lớn nhất Anh Quốc đã giúp cho các thân chủ giàu có trốn thuế và giấu giếm hàng trăm triệu đô la tài sản. Trong một phúc trình phổ biến hôm qua, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế, viết tắt là ICEJ, có trụ sở Washington, phơi bày các tài liệu bí mật từ nhiều năm qua, cho thấy ngân hàng khổng lồ HSBC của Anh đã cung cấp các chương vụng mục cho các tội phạm quốc tế như nhân vật nổi tiếng, các chính khách, các thành viên của các gia đình hoàng gia và giám đốc các công ty. Những kẻ tội phạm gồm các thành viên của các tổ chức buôn ma túy, những tay buôn súng và những thương gia buôn hột xoàn đang bị truy nã. ICEJ có trong tay các tài liệu mật với sự giúp đỡ của nhật báo Le Monde. Các tài liệu này có chi tiết của hơn 100.000 thân chủ trên khắp thế giới. Đáp ứng trước phúc trình này, ngân hàng SHSBC nói rằng các cố gắng của họ để tuân thủ các quy định còn nhiều thiếu sót. Ngân hàng này nói rằng họ đã trải qua một sự chuyển biến triệt để trong mấy năm gần đây và giờ đang thi hành các quy định nghiêm ngặt hơn trong việc báo cáo. Những sự tiết lộ này có thể khơi lên những đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ hơn các chương trình trốn thuế tinh vi của những người giàu có và các công ty đa quốc. Đây là một vấn đề chính trị chủ yếu tại nước Anh và trên khắp châu Âu. Bây giờ là một ông tài phiệt nữa bị truy đuổi về những cái tội rất là vớ vẩn. Chúng ta nhớ rằng mấy năm trước là cái ông chuẩn bị ra ứng cử tổng thống Pháp rồi là với cái khả năng làm giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế là ông Strauss-Kahn bị Mỹ bắt ra tòa về cái tội dê gái bồi phòng, rồi về bên Pháp để được miễn tố. Bây giờ lại bị truy tố nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, ông Strauss-Kahn ra tòa về tội dắt mối. Ông Dominic Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế, sắp phải ra làm chứng ở tòa án Pháp với cáo buộc về tội dắt mối. Ông bị buộc tội đã tìm gái mãi dâm cho một đường dây dẫn gái đặt tại một khách sạn ở Lille. Hôm 9/2, một người từng là gái bán dâm nói trước tòa rằng cô đã được chọn để vui vẻ, vui vẻ cho trong kép cùng ông Strauss-Kahn tại một bữa tiệc thác loạn ở khách sạn này. Thì nói về cái bữa tiệc đó thì là ông nọ giới thiệu gái cho ông kia, bây giờ để tội dân dắt gái. Nếu bị chứng minh là có tội, ông Strauss-Kahn có thể chịu mức án lên tới 10 năm tù và phải trả khoản tiền phạt 1,5 triệu euro. Một ngày trước khi ông ra làm chứng, một cựu gái điếm có tên là Munia đã kể lại rằng cô được một doanh nhân có tên là David Roque trả 900 euro để tham dự một bữa tiệc nhỏ theo cách mà người doanh nhân này nói với cô. Khi cô mô tả lại là cô đã vui vẻ cùng một người đàn ông tại bữa tiệc đó như thế nào, cô đã được hỏi người đàn ông đó là ai, và cô đã trả lời đó là ông DSK, là ông Strauss-Kahn. Tóm lại là các giới tài phiệt bây giờ đang bị truy rất rất gắt, và thế giới cũng đang điều chỉnh về cái giao dịch thương mại quốc tế của các nước. Bây giờ nước Pháp là tâm tức đặt vấn đề rằng mấy cái anh Âu Châu này súng ở đâu mà cánh đánh nhau loạn ngọc cào đó. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, năm 2014 xuất khẩu vũ khí của Pháp tăng 17%. Pháp đứng thứ tư trong số các nước xuất khẩu vũ khí với 8 tỷ euro. Năm 2014 là một năm tốt đẹp đối với các nhà sản xuất vũ khí của Pháp. Trên đây là tiết lộ từ Tổng cục Vũ khí Khí tài, viết tắt là DGA. Các con số chính thức về sản xuất và xuất khẩu vũ khí của Pháp sẽ chỉ được công bố vào cuối năm nay, nhưng cơ quan DGA vừa tiết lộ tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của các tập đoàn Pháp trong năm 2014 tăng 17% so với tài khoá 2013, đạt hơn 8 tỷ euro. Với thành tích này, Pháp đứng hàng thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Anh và Nga, nhưng ngang hàng với Israel và Đức. Tôi lấy làm lạ là trong một cái điều tra mới trước kia thì tôi thấy rằng anh Tàu là đứng hàng thứ nhì, thứ ba gì mà trong cái bản này lại không thấy nói anh Tàu, tôi lấy làm lạ. À, vẫn theo Tổng cục Vũ khí Khí tài, thành quả nói trên có được phần lớn nhờ vào các hợp đồng cung cấp xe thiết giáp, trực thăng và tàu chiến. Theo lời đại diện của cơ quan DGA Laurent Collet-Billon, năm 2014 là năm cảnh công nghệ sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự của Pháp đạt nhiều thành tựu bởi nhiều lẽ. Thứ nhất là đối với nền kinh tế chung của cả nước, nền công nghiệp quốc phòng đem lại nhiều hợp đồng quan trọng cho những năm sắp tới, thu về ngoại tệ. Thứ hai là khu vực này cho phép bảo đảm trực tiếp công việc làm cho 165.000 người lao động. Bên cạnh đó, BDGA ghi nhận là 2024 là một năm kỷ lục, đặc biệt là nhờ hợp đồng 2.650 tỷ euro bán trang thiết bị quân sự và vũ khí cho Liban. Bây giờ Liban đang loạn cào cào lên, 3-4 phe đánh nhau, nói ra là toàn là vũ khí của ông Tây bán. Tuy nhiên, đại diện của Tổng cục Vũ khí Khí tài tuyệt nhiên không đả động đến số phận của hai tàu chiến Mistral của Pháp để cung cấp cho Nga. Tổng giá trị hợp đồng ước tính lên tới 1 tỷ 2 euro. Bây giờ những ông Hy Lạp là cái ông trên đà vỡ nợ mà vay nợ của Liên Âu rất nhiều rồi, bây giờ lại dọa là nếu mà đòi nợ hay là bắt những cái biện pháp thắt lưng buộc bụng thì sẽ đi cầu cứu bên Nga và sẽ ra khỏi Âu Châu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Hy Lạp dọa sẵn sàng đi vay tiền của các nước khác ngoài châu Âu. Vào lúc đàm phán căng thẳng với châu Âu trên hồ sơ nợ công từ khi có chính quyền mới, Hy Lạp vào hôm nay, mùng 10 tháng 2, 2015 cảnh báo là có thể quay sang các đối tác khác để tìm trợ giúp nếu không đạt thỏa thuận. Điểm khác thường là lời đe dọa này lại đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp, người trên nguyên tắc không có thẩm quyền về kinh tế và tài chính. Vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng tỏ vẻ cứng rắn, chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras đang hoàn chỉnh một chương trình cải cách nhằm thay thế kế hoạch viện trợ quốc tế được áp dụng từ năm 2010. Athens hy vọng rằng Bruxelles sẽ chấp nhận kế hoạch đó, bất chấp sự kháng cự của Đức. Athens dự trù trình bày kế hoạch cải tổ của mình vào ngày mai, 11 tháng 2, tức là hôm nay, này, trước Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng euro họp tại Bruxelles. Hy Lạp muốn dùng kế hoạch đó để thay thế cho các thỏa thuận hiện hành mà nước này đã đạt được với các chủ nợ. Giờ đi chi tiết. Tiếp theo là ngày hôm nay, đài BBC cũng loan tin về anh Hy Lạp. Anh sửa kế hoạch cứu trợ tài chính. Anh sửa cách nào để cho Liên Âu có thể chấp nhận được, nhưng mà anh vẫn giữ cái mức là đừng có bắt anh thắt lưng buộc bụng. Chính phủ Hy Lạp đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm 10 tháng 2 một cách dễ dàng. Gói cứu trợ của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đối với nước này sẽ đáo hạn vào ngày 28 tháng 2. Và Athens hiện không muốn chương trình này được gia hạn thêm, bỏ buộc anh thắt lưng buộc bụng tiếp tục được. Hy Lạp cũng tẩy chay bộ ba cho vay là Liên Âu, IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu, vốn giám sát việc giải ngân gói cứu trợ tổng trị giá là 240 tỷ euro. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Wolfgang Schäuble đã nhấn mạnh rằng Hy Lạp không được vi phạm các cam kết trong gói cứu trợ. Kế hoạch 10 điểm của Hy Lạp bao gồm việc sử dụng trái phiếu chính phủ để đảo nợ và giảm chi tiêu bội thu ngân sách cơ bản trong năm nay xuống mức 1,49% GDP thay vì mức 3% mà các chủ nợ yêu cầu. Một nguồn tin từ Bộ Tài chính cho Hy Lạp cho biết như thế. Các cán cân ngân sách cơ bản không bao gồm các khoản lãi ròng. Hy Lạp hiện đang đối mặt với khoản nợ 237 tỷ đô la tương đương với 175% GDP của anh có bao nhiêu, mà 175 tức là gần gấp đôi anh nợ, gấp đôi cái GDP của anh, giống anh Việt Cộng quá thì. Một người phát ngôn của Liên Âu được Reuters dẫn lời nói, chúng tôi không có nhiều hy vọng rằng một thỏa thuận sẽ được chốt tại Bruxelles hay tại Hội nghị Liên Âu vào ngày 12 tháng 12. Ngoại trưởng Hy Lạp Nikola Kotzia dự kiến sẽ có mặt tại Moscow vào ngày 1 tháng 2. Đấy là anh dọa, anh sai cầu cứu Nga chứ anh không cầu Liên Âu đâu. Chiến thắng của đảng Syriza, tức là đảng của ông cầm quyền bây giờ đó, đã khiến nhiều người nghĩ rằng có thể Hy Lạp đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kamenos nói Hy Lạp có thể sẽ vay tiền từ Nga, từ Trung Quốc hoặc từ Hoa Kỳ nếu nước này không thể đạt được một thỏa thuận với mới với khu vực đồng euro. Đấy là cái cục bướu của Liên Âu về vấn đề tài chính. Bây giờ sang đến Ukraine thì ta thấy là có dấu hiệu Nga lùi rồi, nhưng mà theo cái lối của các thế cộng sản, trước khi mà đi đến hội nghị là bao giờ nó cũng đánh mạnh để tăng cái thế giá trong hòa đạo. Bây giờ ngày hôm qua để FP loan tin khủng hoảng Ukraine, Nga đặt điều kiện trước thượng đỉnh Minsk, phương Tây chạy nước rút giải quyết khủng hoảng Ukraine. Vụ Swiss leak tức là lại rò rỉ tin ở bên Thụy Sĩ đó là về cái vụ mà liên hệ quan đến việc ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ che giấu tài sản trốn thuế đó. Đó là những phần tin thời sự nóng bỏng nhất trên các nhật báo Pháp vào ngày 10 tháng 2. Đây là bản tin của RFI luôn luôn nó nói nhiều vấn đề cùng một bản tin. Và lúc Mỹ đang bàn luận khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev chống lại phe ly khai thân Nga thì Pháp và Đức chủ trương một giải pháp hòa bình. Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến Hoa Kỳ nhằm thuyết phục Washington là trong cuộc khủng hoảng này cần phải dùng giải pháp ngoại giao. Berlin mong muốn sáng kiến Pháp Đức sẽ thành công, tức là ông Mỹ thì ông dọa rằng ông sẽ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, trong khi Pháp và Đức thì bảo để chúng tôi điều định cái đã, đừng có làm vội. Và cho dư luận quốc tế thì nói thì là Mỹ và Đức vì cái chuyện này đã có chia rẽ, nhưng mà bản tin này đính chính thì không có chia rẽ gì cả, chỉ có là hai bên đi theo hai con đường khác nhau và thương lượng rằng để cho Pháp và Đức đưa cái này ra rồi thì Mỹ sẽ có thái độ sau. Có thể nói là Obama và Merkel đoàn kết đối mặt với Putin. Đấy là nhận xét của nhật báo The Kinh tế Logical. Tương tự, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro cũng đồng tình cho rằng Obama và Merkel bày tỏ sự đoàn kết trước Moscow. Trong khi đó thì Moscow anh vẫn làm cứng, anh đặt điều kiện trước thượng đỉnh. Theo ông Vladimir Putin thì ông cho rằng chừng nào người Ukraine chưa đồng thuận được với nhau thì cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Cái điều mà quan trọng nhất là bên Liên Âu và bên chính quyền Ukraine thì nói là phải giữ toàn vẹn lãnh thổ. Còn bên Nga và bà Khelisa thì tối thiểu phải cho nó tự trị, đại khái là như thế. Và cái bản tin này cũng nhắc đến cái vụ Swiss leak trốn thuế đó. Thì báo Le Monde đăng lên trang nhất tựa đề là tài khoản bí mật tại Thụy Sĩ. Rồi các báo Pháp quan tâm nhiều đến vụ này. Hơn 180 tỷ euro đã được chuyển qua Geneva thông qua chi nhánh Thụy Sĩ này trong giai đoạn 2006-2007. Riêng tại Pháp, nhật báo này tiết lộ danh sách khoảng 3.000 công dân có tài khoản cất giấu tại đây. Tổng cộng, nhật báo Le Monde dành đến 11 trang để mô tả chi tiết công cuộc điều tra quốc tế được thực hiện với sự hỗ trợ của 154 nhà báo tại 14 này. Đây, tôi lướt qua cái này để là về bản nào hôm nay nhiều tin tức lắm, tiểu mỗi tin tôi sẽ lướt qua rất nhiều. Trở về cái vấn đề Ukraine thì ngày hôm qua đài BBC loan tin là Mỹ cảnh báo Nga trước về hội nghị Ukraine, tức là ông Obama ông nói cảnh báo Nga phải trả giá đắt nếu tiếp tục hành động hung hăng tại Ukraine. Ông Obama kêu gọi tổng thống Putin nắm lấy cơ hội này, tức là cơ hội hòa đàm này, để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái. Các nguồn tin Nga thì cho hay rằng các quan chức Nga cao cấp từ 4 quốc gia đã thống nhất điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn trước khi cuộc họp bắt đầu. 4 nước là Nga, Đức, Pháp và Ukraine. Ukraine không phải mà là Liên Âu đó, Liên Âu và Ukraine thì đây là trong lập trường hòa đàm như thế nào? Ukraine là chính quyền Ukraine đã muốn khôi phục chính quyền tại các khu vực ly khai. Tuy nhiên, Donetsk và Luhansk là hai cái thành phố đã tuyên bố tự phong độc lập. Bây giờ nó đòi quyền tự trị lớn hơn. Giải giới quân nổi dậy, rút lệ, tức là ông Ukraine đòi là giải giới quân nổi dậy. Nga phải rút lính, phục hồi kiểm soát tại Kiev vùng biên giới Ukraine, phải trao đổi tù binh toàn diện. Còn quân ly khai thân Nga thì muốn tách ra khỏi Ukraine và thiết lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, không tước trừ vũ khí của lực lượng ly khai và ân xá cho các thủ lĩnh của họ. Nga thì đòi bảo đảm về luật pháp cho quyền lợi của người nói tiếng Nga tại miền đông Ukraine và đòi quyền tự trị cho Donetsk và Luhansk, tuy không nhất thiết phải độc lập, giữ nguyên Crimea và anh Nga anh đòi giữ nguyên Crimea không trả lại cho Ukraine và rút quân đội Ukraine khỏi vùng chiến sự. Liên Âu và Hoa Kỳ thì muốn khôi phục chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, chấm dứt can thiệp của Nga tại miền đông Ukraine, rút toàn bộ lính Nga và hỏa lực hạng nặng, điều phối tình hình biên giới giữa hai nước và khu vực phi quân sự, đồng thời trả lại dân chủ ở Donetsk và Luhansk. Đấy. Và bây giờ trong khi đó thì ngoài chiến trường thì vẫn tiếp tục đánh nhau, chiến sự lại gia tăng trước hội nghị Minsk. Cả hai bên muốn chiếm thêm lãnh thổ trước khi có thỏa thuận ngừng bắn. Phe nổi dậy thì nói đã chặn được tiếp tế của quân đội chính phủ ở Debaltseve gần thành phố Donetsk do phe này kiểm soát. Trong khi đó thì chỉ huy của một nhóm dân tộc chủ nghĩa dân thân Kiev thì đặt tại Mariupol, nói nhóm này đang tấn công phiến quân thân Nga bên ngoài thành phố. Và bản tin ngày hôm qua của đài BBC cũng lại nói tiếp rằng phe nổi dậy Ukraine bao vây Debaltseve, giống như là cái tin vừa rồi tôi mới nói đó. Và hòa đàm bốn bên thì như thế nào? Đối thoại bốn bên Nga, Ukraine, Đức và Pháp nhằm thảo luận về các đề xuất của bên Liên Âu đó, dự kiến sẽ diễn ra tại Minsk, thủ đô Belarus. Thì cái này đã rồi tôi lướt qua. Trong khi đó thì ngoài chiến trường, bản tin ngày hôm nay, ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lực lượng Ukraine thắng thế trước phiến quân đòi ly khai. Các lực lượng thân chính phủ Ukraine chiếm được một số khu vực hôm thứ Ba tại miền đông Ukraine, nơi bị các phiến quân chiếm giữ trước khi diễn ra một cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine. Tiểu đoàn Azov, một nhóm bán quân sự tình nguyện thân với chính phủ Kiev, nói trên trang Facebook rằng nhóm này đã chiếm được một số ngôi làng trong một cuộc tiến công về thị trấn biên giới Novoazovsk. Tin nói rằng có những vụ pháo kích bằng trọng pháo và rocket ở một khu dân ở Kramatorsk, cách tiền tuyến khoảng 50 km, nơi đang xảy ra giao tranh tại Donetsk. Người phát ngôn quân đội Ukraine sáng hôm thứ Ba nói rằng ít nhất 7 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua trong các cuộc giao tranh ở miền đông nước này. Các đại diện của Nga, Ukraine, Đức và Pháp theo dự trù sẽ họp tại thủ đô Minsk của Belarus vào thứ Tư, tức là hôm nay đấy, để tìm ra một thỏa thuận hòa bình chấm dứt 10 tháng xung đột đã giết chết ít nhất 5.400 mạng người. Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông chờ kết quả của cuộc họp trước khi quyết định liệu có cung cấp cho Kiev vũ khí phòng thủ sát thương để chống lại các phần tử đòi ly khai tại Nga hay không. Vẫn lại tiếp tục ở Ukraine. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng lại loan tin là Ukraine phải ly khai, bắn rocket và doanh trại quân đội. Các vụ tấn công bằng rocket ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine hôm nay đã trúng vào bản doanh nơi quân đội hoạch định các cuộc hành quân chống các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn và các khu cư dân trước một hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhằm chấm dứt vụ xung đột. Bây giờ bản tin mới nhất ngày hôm nay của đài RFI nói về cái hội nghị Minsk về Ukraine, Đức, Pháp lên tuyến đầu. Vào lúc nguyên thủ bốn quốc nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức họp tại Minsk, thủ đô Belarus để đưa ra một kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine, giám đốc Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế IRIS là ông Pascal Boniface cho rằng việc thuyết phục được Moscow và Kiev cùng đối thoại đã là một thành công. Vấn đề còn lại là Nga sẵn sàng nhượng bộ đến mức độ nào. Ông Boniface ông nói rằng chúng ta có cảm tưởng là đã tránh được kịch bản xấu nhất. Các bên đồng ý ngồi vào bàn thảo luận về một giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine, và giải pháp chính trị đó áp đảo giải pháp quân sự đang được một số người đề xuất, trong đó có khả năng phương Tây và khối NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn là với cuộc họp ở Minsk, các bên sẽ tìm ra được sự đồng thuận cuối cùng về một lệnh ngừng bắn, nhưng ít ra thì các bên cũng chấp nhận đối thoại với nhau, và đó là một điều hết sức quan trọng. Và ông này cũng nói là đối thoại với nhau đã là bước tiến rồi, nhưng mà kết quả chưa biết thế nào mà nói được. Và được hỏi về cái ông nghĩ gì về cái khả năng Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine này, ông Modifat ông nói thế này: tôi nghĩ là cần phân biệt lập trường của Mỹ với lập trường của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO. 25 năm sau ngày bức tường Berlin sụp đổ, NATO cần chứng tỏ một quan điểm cứng rắn để biện minh cho sự tồn tại của mình. Về cơ bản, NATO là khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương đấy, phải đề cập đến vấn đề an ninh và nhu cầu cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, đúng không? Tôi nghĩ rằng thì NATO sẽ phải can thiệp trước khi Mỹ can thiệp. Trong khi đó Hoa Kỳ không có lợi ích gì trong việc tăng cường khả năng phòng thủ trước Ukraine. Chúng ta thấy rõ Tổng thống Obama dưới áp lực của Đảng Cộng Hòa đã tỏ ra lập trường cứng rắn, nhưng trên thực tế lãnh đạo Nhà Trắng lại sợ rơi vào cái bẫy, mà rồi kinh nghiệm đã cho thấy rằng một khi đã xa bẫy rồi thì khó mà tìm được lối thoát. Tôi nghĩ là ông Obama ông khôn ngoan. Đấy là vấn đề Ukraine. Hội nghị cho ông Boniface cho rằng đã là một tiến bộ, nhưng mà chưa chắc là sẽ được kết quả gì. Nó sẽ kéo cửa. Bây giờ sang đề tài khác là chống khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tòa án Bỉ tuyên án tù một thủ lĩnh khủng bố. Một tòa án ở Bỉ hôm thứ Tư nói rằng một nhóm Hồi giáo đã đưa các chiến binh sang Syria là một tổ chức khủng bố và tuyên án tù đối với thủ lĩnh của nhóm này. Tòa án ở Antwerp tuyên bố 12 năm tù đối với ông Fuad Ben Qasem, thủ lĩnh của nhóm Sharia for Belgium, sau phiên xử bắt đầu hồi tháng 10. Các công tố viên Bỉ ban đầu đã truy tố 46 người có liên hệ đến vụ án, nhưng chỉ có một số người xuất hiện tại tòa. Số còn lại được tin là đã đang chiến đấu ở Syria. Nơi đó có đến 400 người Bỉ đang tham gia cuộc chiến. Và khám xét nhà một cái cơ sở bị tình nghi ở Verviers, một thị trấn nằm cách Bruxelles 80 km về hướng nam, và bắt được cái nhóm này. Văn phòng công tố nói các nghi can âm mưu giết hại các cảnh sát viên tại nơi công cộng và tại các đồn cảnh sát. Bây giờ đến Yemen thì một nhà bình luận ở quận Cam này đã nói rằng Yemen bây giờ nó thành ra tam quốc chí. Rồi Pháp với các thế ủng hộ cái chính quyền Yemen để mà chống khủng bố, bây giờ cái quân đội của cái ở đấy nó chiếm chủ tổng thống, nó rượt ông tổng thống phải chạy. Bây giờ bản tin ngày hôm nay cho biết là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Mỹ, Anh, Pháp đóng cửa đại sứ quán Yemen. Hoa Kỳ, Anh và Pháp tạm ngưng hoạt động đại sứ quán của Yemen do tình hình an ninh đang xấu đi tại nước này. Người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ nói các hành động đơn phương là nó làm loạn lung tung. Các hành động đơn phương hồi gần đây gây gián đoạn tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Yemen, tạo ra những rủi ro mang bạo động trở lại sẽ đe dọa đến người dân Yemen và cộng đồng ngoại giao ở Sana'a là thủ đô đó. Hoa Kỳ tiếp tục cam kết ủng hộ tất cả những người Yemen nào muốn tiếp tục công cuộc hướng đến một nước Yemen hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết. Chúng tôi sẽ vận dụng các khả năng để quay trở lại Sana'a khi tình hình và điều kiện thực tế cho phép. Anh, Pháp và Mỹ khuyến cáo công dân của họ không đến du hành Yemen, còn những người đang ở Yemen thì nên rời khỏi nơi đó. Tóm lại là ở Yemen, Mỹ đã gửi các cố vấn đến huấn luyện cho quân đội của Yemen, mà kia quân đội Yemen nó bị có một số nó chiếm phủ tổng thống, nó rượt ông tổng thống đòi như này đòi kia, ông từ chức, và bây giờ ở Yemen nó trở thành một loạn là vô chính phủ. Bản tin này cũng nhắc lại rằng tại Ngũ Giác Đài, một phát ngôn viên hôm thứ Ba thừa nhận rằng bất ổn chính trị tại Yemen ảnh hưởng đến khả năng chống khủng bố của Hoa Kỳ và cho biết quân đội Hoa Kỳ vẫn đang huấn luyện cho các lực lượng Yemen và vẫn có khả năng mở các cuộc hành quân chống các phần tử chủ chiến Áo Quái Đa ở bên trong nước này. Khổ thế. Bây giờ đến Ai Cập là vì bầu cho cái ông Morsi Hồi giáo, huynh đệ Hồi giáo, ông dở trò, ông áp dụng luật Hồi giáo và quân đội phải đảo chánh, và quân đội đảo chánh thì bị Mỹ và các nước Tây phương khuyến cáo rằng dân chủ hóa mau mau đi chứ, mà ông cứ ứa nào mãi. Bây giờ áp lực mạnh quá, nên nhớ rằng khi mà chiến tranh lạnh còn thì Ai Cập nó theo Nga chứ nó theo Mỹ. Bây giờ Mỹ áp lực quá cái chế độ quân phiệt Ai Cập thì nó lại dở trò, nó quay lại nó giao du với nước Nga như thường. Đó là lý do mà chúng ta có bản tin ngày 10 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Tổng thống Nga thăm Ai Cập. Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ai Cập hôm thứ Hai để bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày với mục đích tăng cường các mối quan hệ với Cairo. Tổng thống Putin được Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nghênh đón tại phi trường Cairo. Nhà lãnh đạo Nga là người ủng hộ chính cho chủ trương phi Ả Rập của Tổng thống Sisi, người đang gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Washington vì những đàn áp bất đồng chính kiến gây chết người của ông Sisi từ khi lãnh tụ của Hình đạo Hồi giáo Mohammed Bakshi bị lật đổ bởi cựu tư lệnh quân đội này vào tháng 7 năm 2013. Hàng trăm người ủng hộ ông Bakshi đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị giam tù trong các cuộc đàn áp kể từ khi ông Bakshi bị lật đổ. Ông Putin và ông Sisi sẽ thảo luận về tình hình ở Syria, Iraq và Libya cũng như xung đột Israel-Palestine trong cuộc hội đàm hôm thứ Ba theo thông báo của Điện Kremlin. Cả hai bên đều nói đến việc tăng cường hợp tác quân sự và thương mại. Bây giờ đi đến chi tiết của sự bắt tay giữa Putin và Al-Sisi nhé. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Nga Ai Cập ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân. Hôm qua mùng 10 tháng 2 năm kết thúc chuyến thăm chính thức Ai Cập của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow và Cairo đã ký thỏa thuận sơ bộ cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Ai Cập. Chuyến thăm của ông Putin được truyền thông Ai Cập so sánh như chuyến chủ tịch Nikita, để nhắc lại là Nikita Khrushchev là cái thời Cộng sản đế quốc, còn bây giờ là quỷ nhập sang Cộng sản Putin. So sánh như chuyến chủ tịch Nikita Khrushchev đến thăm đất nước này hồi năm 1964 với lễ khởi phát công trình xây dựng đập thủy điện Aswan khổng lồ do Liên Xô giúp đỡ, cho nói rằng cái thời chiến tranh lạnh là anh Ai Cập đánh theo Liên Xô. Và từ khi còn ở Việt Nam tôi theo dõi tôi luôn luôn cười thầm khi mà cái đập Aswan của Liên Xô viện trợ Ai Cập nó làm khổ cái nước, nó thay đổi môi sinh của cái nước Ai Cập, nó đang khổ, làm khổ nước Ai Cập, rồi nó lại vỡ xuống, nó nứt lên nứt xuống, và nó làm khổ cho nước Ai Cập cho đến bây giờ. Và hình như là tôi nhớ có đúng là nó đã đóng cái đập thủy điện này rồi. Đấy, bây giờ anh Ai Cập này anh bị Mỹ đi quá về cái vụ một quân phiệt này, anh lại quay sang bắt tay Nga để xem nó đi tới đâu. Và bản tin tiếp tục cho biết là với Tổng thống Nga, nếu thỏa thuận cuối cùng hoàn thiện sẽ không chỉ là xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mà đó còn là tạo ra một ngành kinh tế mới cho Ai Cập. Thỏa thuận bao gồm việc xây dựng nhà máy, huấn luyện cán bộ, triển khai nghiên cứu Nga khoa học. Đây sẽ là một dự án tổng thể. Một địa điểm dành xây dựng nhà máy điện hạt nhân tương lai của Ai Cập đã được nhắm tới từ 20 năm nay. Đó là vùng Andabaa gần thành phố El Alamein, bên bờ Địa Trung Hải. Để xem này, anh Nga anh phá vây, anh Tàu anh phá vây kiểu khác, anh Nga anh phá vây kiểu khác. Và anh lợi dụng cái lúc mà thế giới đang bận vì bọn khủng bố Hồi giáo này, anh cùng vẫy dữ lắm. Bây giờ sang đến vấn đề và trở lại vấn đề là khủng bố Hồi giáo. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc con tin người Mỹ bị nhà nước Hồi giáo bắt cóc đã chết. Cái con tin này là một cô nhân viên cứu trợ sang tình nguyện sang Syria để cứu giúp những người thương phê bình với dân bị nạn, bất không kể nữa là bên nào. Và được tin là cô này bị bắt làm con tin, nhưng bây giờ càng ngày càng chứng tỏ rằng tụi nó, cô đi cứu trợ không quyết liệt bên nào, mà tụi nó trọng dụng nó giữ cô để đi cứu trợ cho thương phế binh và nạn nhân ở bên bọn nhà nước Hồi giáo quá khích. Và bây giờ nó loan tin rằng thì vì Jordan sau khi trả thù cái vụ mà phi công Jordan bị tàu bay rơi bị nó bắt được đốt thui trong cái củi, Jordan báo thù, nó bây giờ nó loan tin những cái cô này bị bom của Jordan giết chết rồi. Và Tòa Bạch Ốc phổ biến một thông báo chia buồn về cái chết của cô Kayla Mueller nhưng không đưa ra tình tiết. Phản ứng về cái chết của Kayla Mueller, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rõ rằng chỉ một mình nhà nước Hồi giáo là nguyên nhân gây ra cái chết của Kayla. Đúng, anh. Người ta đi đến cứu trợ giữ ta làm con tin mà đưa cho ta làm bia đỡ đạn để cho có thông tin của cô về cho về gia đình cô cho biết rằng được bên đối xử tử tế, tức là để cô giữ cô bên cạnh cái bọn đó để làm bia đỡ đạn. Quả nhiên bên này được tin là bọn thủ lãnh ở đâu cho bom vào đấy, cô chết lầy. Bây giờ lại cái một cái hàng ngũ ta bạn thù cài răng lược ba bên, mà một nhà bình luận ở quận cao này cho rằng ở Syria bây giờ nó thành tam quốc chí là bởi vì Tây Phương và đồng minh Liên Âu thì cho cương quyết hạ bệ cái ông Tổng thống Assad là độc tài và giết người tập thể. Rồi thì nhà đối lập và Hồi giáo nổi lên cầm súng đánh đổ cái ông Assad. Rồi cái bọn Hồi giáo cực đoan nó cũng tham gia vào cái đó, nó đánh hôi. Và bây giờ nó mới lộ ra là nó đánh cả ông Assad, đánh tất cả các phe nào là không của phe nó. Nó thật cài răng lược, nó làm ra rối loạn cái hàng ngũ ta bản thù. Bây giờ hôm nay bản tin của đài BBC ngày hôm nay cho biết rằng cái ông Tổng thống Assad này của Syria có nhu cầu là phải hợp tác với phe chống nhà nước Hồi giáo. Nhưng mà ông cũng không hợp tác, mà bên Mỹ cũng như Tây Liên Âu cũng không có chấp nhận cái sự hợp tác của ông. Nhưng mà bây giờ lại qua trung gian của bên thứ ba tiết lộ những cái tin tức về cái bọn nhà nước Hồi giáo này cho ông ấy, để ông ấy đánh hôi. Và bây giờ bản tin ngày của BBC xác nhận rằng ông Syria cũng xác nhận rằng ông có biết các cuộc không tập chống IS. Trả lời trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho BBC, Tổng thống Syria Assad nói chính phủ của ông nhận thông tin từ Liên minh chống nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ chỉ huy, nhưng không có sự hợp tác gì giữa liên quân về các vụ oanh kích Syria. Tổ chức Tổng thống Assad gọi cả phiến quân chống chính quyền Damascus và tổ chức mang tên nhà nước Hồi giáo là khủng bố. Không có đối thoại gì cả, nhưng cả dân được nhận tin qua chung để tham quốc gia và để mà đạt đồng minh gián tiếp. Nhiều quốc gia tham gia lực lượng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã từ chối không hợp tác với ông Assad. Người mà họ muốn thúc giục hãy từ chức kể từ sau cuộc đổi dậy chống lại chế độ do ông cầm quyền hồi năm 2011. Nhưng việc nhà nước Hồi giáo nắm giữ nhiều vùng của Syria và Iraq trong năm ngoái và thành lập một quốc vương của người Hồi giáo đã khiến cho các viên chức phải tính tới chuyện làm việc với nhà lãnh đạo Syria để chống lại tổ chức này. Bất chấp điều đó, ông Assad bác bỏ việc sẽ tham gia lực lượng liên minh quốc tế vốn đang tìm cách làm tan rã và phá hủy nhà nước Hồi giáo. Trước tình hình đó, chuyên gia Rabushen đã lên tiếng báo động về đà phát triển chưa từng thấy của hiện tượng gọi là nó tràn lan cái khủng bố Hồi giáo ra Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen, Somalia, v.v. Tôi nhắc lại rằng cái tình hình này nó khiến cho cái khối G20 đã phải họp nhau để ngăn chặn nguồn tài tránh của các quân khủng bố. Và cái việc tàn ác của nhà nước Hồi giáo nó giết cái phi công của Jordan, làm cho nó bị cô lập trong cái giới Hồi giáo. Và cái chính nghĩa của nó bị xích mẻ, nó không còn là Jordan, bây giờ không còn coi nó là Hồi giáo, Jordan coi nó là bọn phản Hồi giáo, bọn phản giáo rồi. Đấy. Trong tình thế đó thì ngày hôm nay, Đại tiếng nói Hoa Kỳ loan tin là Tổng thống Obama sẽ yêu cầu Quốc hội cho sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo dự liệu sẽ yêu cầu Quốc hội chấp thuận một dự luật mới để cho phép ông sử dụng sức mạnh quân sự trong 3 năm để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và những tổ chức cực đoan khác. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên tòa giáo ông George Earnest cho biết tuy Tổng thống Obama tin là có quyền ra lệnh thực hiện hành động quân sự chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng sự cho phép mới của Quốc hội sẽ là một biểu tượng mạnh mẽ của sự đoàn kết trong mục tiêu làm sút giảm khả năng và tiêu diệt nhóm khủng bố này. Tổng thống Obama cho rằng ông có quyền ra lệnh thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq dựa trên dự luật cho phép mà Quốc hội đã thông qua năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Tin tức cho biết dự luật cho phép mới có mục đích thay thế dự luật cho phép năm 2002 mà Quốc hội thông qua để tiến hành cuộc chiến tranh Iraq, sẽ cho phép điều động lực lượng đặc biệt và cố vấn tới mọi nơi cần thiết, nhưng không cho phép điều động những lực lượng gọi là lực lượng công kích trên bộ trong thời gian dài. Lãnh tụ phe đa số Thượng viện Mitch McConnell hôm qua cho biết vấn đề này có phần chắc là sẽ là trọng tâm của các cuộc tranh luận trong vài tuần sắp tới. Trong khi đó, tại cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, các nhà lập pháp sẽ được các chuyên gia chống khủng bố báo cáo là hơn 20.000 người đến từ 90 nước đang chiến đấu bên cạnh những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria. Trung tâm Quốc gia chống khủng bố cho biết trong số đó có hơn 150 người là công dân Mỹ hoặc có quy chế hưởng thường trú nhân ở Mỹ. Các nhà phân tích nói rằng tỷ lệ chiến binh nước ngoài Iraq và Syria là cao nhất từ trước đến nay và nhiều hơn con số gộp chung của những người đã tới chiến đấu ở Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen và Somalia trong 20 năm qua. Và cái bọn quá khích Hồi giáo này nó càng giết con tin thì nó tự cô lập ra khỏi khối Hồi giáo mà không cực đoan. Và đây là cái bản án dành cho chúng nó do bên gió đất đưa ra. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC đăng bài của phóng viên John McManus chuyên về quan hệ xã hội. Các tựa đề là Nhà nước Hồi giáo làm giá trị Hồi giáo bị xem lại. Trên báo chí và trên truyền thông xã hội, nhiều người đặt câu hỏi liệu các hành động bạo lực của Nhà nước Hồi giáo có khiến người ta nghĩ lại về cách Hồi giáo được diễn giải ra sao trong thế giới hiện đại. Đoạn băng hình mà Nhà nước Hồi giáo đăng lên mạng, theo đó cho thấy cảnh Trung úy Muaz al-Kasabe bị thiêu sống trong một củi sắt cho thấy mức độ tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo đã được đẩy lên một mức cao mới. Một nhà bình luận trên báo Al-Fajr của Algeria lên án gay gắt rằng đừng có nói rằng Hồi giáo là ngây thơ về những suy nghĩ đó. Hồi giáo không còn ngây thơ kể từ khi những kẻ mất trí, những kẻ rối loạn nhân cách bắt đầu diễn giải theo cách hiểu riêng của họ. Ông nói thêm rằng Hồi giáo cần phải được giải thoát khỏi các ý tưởng điên loạn. Tờ báo quốc doanh của Ai Cập là Al-Ahram thậm chí còn đi xa hơn với việc nói rằng cách thức giết hại Trung úy Al-Kasabe chứng tỏ người ta đã hiểu sai về Hồi giáo. Tờ báo nói rằng văn hóa Hồi giáo, thông điệp án lệnh phát oa và các phán quyết được viết từ nhiều thế kỷ trước cần phải được làm trong sạch khỏi các ý tưởng vốn có thể coi là chấp nhận được trong thời xưa, nhưng mâu thuẫn với tinh thần Hồi giáo. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi tháng Giêng, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi các tín đồ Hồi giáo hãy nghĩ lại về tôn giáo của mình. Và bà Hoàng Rania của Jordan cũng có những sự nhận xét tương tự. Nhà nước Hồi giáo tất nhiên không đồng tình với bà Rania. Theo thử sử gia người Anh Tom Holland, những kẻ Hồi giáo cực đoan coi mình là những người cải cách tôn giáo thực sự đã phá bỏ hàng loạt truyền thống không cần thiết vốn đã tồn tại hàng thế kỷ để đưa ra thông điệp nội dung thực sự của đạo Hồi giáo. Ông Holland nói, tôi nghĩ điều mà nhà nước Hồi giáo đang làm sẽ tàn phá những nền tảng Hồi giáo. Họ đang áp dụng một mức độ diễn giải đáng sợ về kinh Koran và phái Sunni. Hồi giáo là một nền văn hóa phức tạp với những phân tích rộng lớn, với nhiều triết lý huyền thâm. Những người cực đoan thì lại tỏ ra coi thường điều mà nhiều người coi là văn minh Hồi giáo. Nhưng những thứ mà họ dựa vào thì không bắt nguồn từ đấng tiên tri Muhammad. Bất chấp những gì tướng Al-Sisi nói tại Davos, những giới hạn về cái gì là chấp nhận được đối với Ai Cập có đa số dân là người Hồi giáo vẫn là điều rõ rệt. Chẳng hạn như cây viết Fatima Naoud gần đây đã phải ra tòa với các cáo buộc phỉ báng Hồi giáo sau khi dám phản đối những tập tục hiến tế động vật trong các dịp lễ hội Adha. Hay kẻ thù của Liên Hiệp Hồi giáo thì cũng nghiêm khắc, của Nhà nước Hồi giáo thì cũng nghiêm khắc không kém trong việc diễn giải kinh Koran. Vụ sát hại Trung úy không quân Al-Kasabe đã khiến người đứng đầu Al-Azhar, trung tâm đào tạo hồi đạo hồi Sunni danh giá nhất, đã phải ra tuyên bố mạnh mẽ. Vị giáo chủ Imam Ahmed Al-Tayyab nói rằng Nhà nước Hồi giáo đáng bị trừng phạt theo cách mô tả trong kinh Koran như là bị đóng đinh câu rút hoặc bị chặt chân tay. Bản thân là Lên án đó đã bị một số người trong thế giới Hồi giáo chê trách về sự tàn bạo, nhưng Salem Al-Jalil từ Al-Azhar đã bảo vệ tuyên bố này và nói với BBC rằng việc trừng phạt như vậy là thỏa đáng. Tức là kinh Koran viện dẫn để nói rằng đã đáp trả hành động xấu xa bằng một hành động tương tự. Đó là điều thượng đế đã nói. Nếu ai đó phạm tội ác, người đó phải bị trừng phạt theo cách tương tự. Nếu ai đó phạm tội ác chống lại nhân loại, người đó phải bị trừng phạt tương tự. Đấy là tôi lấy làm mừng là có những bây giờ ngụy nghĩa Hồi giáo quá khích của nhà nước Hồi giáo đã bị phá tan, và tất cả sẽ kêu là bọn khủng bố quốc tế mà thôi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ nói về tình hình Iraq thì lại 16 người thiệt mạng trong hai vụ nổ bom ở Baghdad. Vụ tấn công tự sát buổi sáng tại khu Kadamiya của thủ đô Baghdad đã giết chết ít nhất 14 người và gây thương tích cho 3 người khác. Khu vực này là nơi tọa lạc một trong các ngôi đền thiêng liêng nhất của Hồi giáo Shia. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này, nhưng các vụ đánh bom tương tự thường bị quy trách cho các phần tử chủ chiến Sunni nhắm tấn công người Shia. Quả bom thứ nhì phát nổ tại khu ngoại ô Husseiniya ở mạn bắc Iraq giết chết 2 người. Vụ kia thì giết 14 người, gây thương tích 30 người, nhưng vụ này là 2 người. Các vụ giết chóc này diễn ra tiếp theo sau một loạt những vụ nổ hôm Chủ nhật giết chết ít nhất 37 người vài giờ sau khi chấm dứt lệnh giới nghiêm ban đêm đã áp dụng một thập niên này. Iraq đã chứng kiến một sự leo thang bạo lực đáng kể từ năm 2003 là lúc gần 9.000 thường dân và nhân viên an ninh Iraq bị giết chết, theo các số liệu của Liên Hợp Quốc. Năm ngoái tình hình tệ hơn thế nhiều với khoảng 15.500 ca tử vong. Những vụ giết chóc đã không chậm lại trong tháng riêng năm nay. Liên Hợp Quốc báo cáo 1.570 ca tử vong. Những số liệu đó bao gồm 585 binh sĩ thuộc quân đội Iraq được huấn luyện và được sự yểm trợ của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang chiến đấu để chặn đứng nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn của Iraq hồi năm ngoái. Để đến Taliban ở Afghanistan. Bản tin ngày hôm nay của Liên minh Hoa Kỳ. Taliban, Liên Hiệp Quốc cho biết rằng Taliban liên kết với các tổ chức tội phạm Afghanistan. Một nghiên cứu mới do một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện cho thấy phạm vi và mức độ sâu rộng của các hoạt động tội phạm này là mới mẻ và dựa vào quá trình mấy mươi năm qua phối hợp hoạt động giữa Taliban với các hoạt động tội phạm, trong đó có buôn ma túy, khai thác mỏ trái phép, cấu kết với mafia, bắt cóc đòi tiền chuộc. Một thông báo chính thức được phổ biến ở New York nói rằng ủy ban của Liên Hợp Quốc đã xem xét các trường hợp cụ thể sự phối hợp của các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Đáng chú ý là các nhóm chuyên bắt cóc người đòi tiền chuộc, các nhóm sản xuất và buôn bán ma túy và các nhóm khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp ở Afghanistan. Phúc Trình cho biết có khi nhóm nổi dậy Hồi giáo này tìm cách tạo ra nguồn thu trực tiếp bằng cách hoạt động như một tổ chức tội phạm mafia đen. Tôi có cái bài phân tích về mafia đen là cái bọn này với cái mafia đỏ ở Việt Nam sau cái bình tổng hợp tin tức này. Bây giờ sang vùng khác là những cái sắp xếp thế giới trong cái cơn hỗn loạn ngày hôm nay. Vâng, bây giờ đến nước Ấn Độ là cái nước đang tham gia về cái vòng vây siết chặt xung quanh nước tàu Cộng sản sống sót thì bắt đầu có vấn đề. Nước Ấn Độ là một nước đang lên mà có thành tích dân chủ đáng khích lệ nhất và bây giờ bị một thất bại nhỏ. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA tiếng Việt. Đảng đương quyền Ấn Độ thảm bại trong cuộc bầu cử ở New Delhi. Đảng Bharatiya Janata, viết tắt là BJP, đương quyền ở Ấn Độ đã bị thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương ở thủ đô New Delhi. Dưới tay một đảng tuy được thành lập không lâu nhưng nổi tiếng về lập trường chống tham nhũng. Dù là cuộc bầu cử địa phương nhưng sự thất bại bầu cử đầu tiên của BJP kể từ khi thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái được xem như là một sự cảnh báo đối với Thủ tướng Narendra Modi. Thủ tướng Modi đã nhanh chóng thừa nhận sự thất bại và hứa ủng hộ cho ông Arvind Kejriwal, lãnh tụ đảng Aam Aadmi. Các nhà bình luận chính trị cho rằng uy danh của ông Modi đã bị tổn hại và đây là một lời cảnh báo cho đảng BJP. Ông Satish Mishra thuộc Quỹ Nghiên cứu Quan sát viên ở New Delhi cho rằng thất bại này phản ánh sự thất vọng đối với BJP là đảng đã hứa hẹn phát triển kinh tế, công ăn việc làm và một tương lai sáng sủa hơn. Ông Mishra nói cử tri cảm thấy mất kiên nhẫn mặc dù việc trông đợi có sự thay đổi nhanh chóng như vậy là thiếu thực tế. Kết quả cuộc bầu cử New Delhi không có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đối với chính trị quốc gia nhưng nó thu hút sự chú ý của công dân vì đây là một nơi tọa lạc của chính phủ liên bang. Các nhà bình luận chính trị nói rằng sự thất bại ở New Delhi cũng sẽ ảnh hưởng tới triển vọng của BJP trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm nay ở tiểu bang Bihar. Thắng lợi tại Bihar là vô cùng quan trọng cho BJP trong lúc đảng này muốn nắm quyền kiểm soát thượng viện. Chẳng phải chỉ có BJP bị thua đậm trong cuộc bầu cử ở New Delhi, mà đảng Quốc Đại là đảng nắm quyền ở New Delhi trong 15 năm qua đã bị thất bại hoàn toàn, không chiếm được một ghế nào ở nghị viện. Đảng này là đảng của ông Nehru, gia đình ông Nehru. Bây giờ khủng bố khắp thế giới đang bị đối phó, bây giờ đến Á Châu là phải bắt đầu, nước nào cũng phải đối phó với khủng bố hết. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cảnh sát Australia bắt hai nghi can âm mưu tấn công khủng bố. Giới hữu trách Australia vừa phá vỡ một âm mưu tấn công ngay trước lúc các nghi can khủng bố kịp thực hiện. Cảnh sát Úc hôm thứ Tư cho hay họ bắt giữ hai người đàn ông và tịch thu một con dao, một cây kiếm và một lá cờ tự chế có liên hệ đến nhóm Nhà nước Hồi giáo. Hai nghi can Omar Al-Kutobi và Mohammad Kiad bị bắt giam trong vụ bố ráp hôm thứ Ba tại một khu ngoại ô của thành phố Sydney và bị truy tố âm mưu hành động khủng bố. Giới chức cảnh sát bang New South Wales, Catherine Byrne, nói với các phóng viên báo chí rằng giới hữu trách tin là hai nghi can này, một có 24 tuổi và một 25 tuổi, đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công trong ngày thứ Ba. Bà Catherine Byrne nói, bà Byrne nói sự việc này cho thấy mối đe dọa đang tồn tại cho cuộc sống của chúng ta và hiện chúng ta phải đối phó. Cảnh sát cũng thu hồi được một video trong cuộc bố ráp mà các giới chức nói là hình ảnh của một trong hai nghi can đang bàn thảo một vụ tấn công. Australia tham gia liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chống các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Canberra đã nâng mức cảnh giác khủng bố lên hồi tháng 9 để ứng phó với các mối đe dọa trong nước. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói, thật đáng tiếc là có những kẻ ở đó, một số trà trộn giữa chúng ta, chúng sẽ gây phương hại cho chúng ta. Cũng tại nước Úc thì chẳng những là chống khủng bố mà chống, có thể là gián tiếp chống ảnh hưởng bành trướng Bắc Kinh. Bản tin của AFP Pháp ngày hôm nay: Hoa Kỳ muốn đặt căn cứ hải quân thường trực tại Úc, trong một động thái được cho là đã khiến Bắc Kinh bực tức. Washington đã mở đàm phán với Canberra về hợp tác hải quân, trong đó có việc cho chiến hạm Mỹ đồn trú thường xuyên tại Úc. Chính tư lệnh hải quân Mỹ đã tiết lộ tin trên vào hôm qua, mùng 10 tháng 2, 2015, nhân chuyến ghé thăm nước Úc. Trong diễn văn tại một trường đại học ở Canberra, lúc thủ đô Úc, đô đốc Jonathan Greener xác nhận chúng tôi, tức là Mỹ, đang cùng với quân đội Úc nghiên cứu các phương án khả thi cho hoạt động hợp tác hải quân ngay tại Úc và xung quanh nước Úc, trong đó có cả việc cho tàu đồn trú tại Úc. Theo tư lệnh hải quân Mỹ, các căn cứ hải quân ở Úc sẽ là nơi tiếp nhận chiến hạm thuộc các hải đội sẵn sàng đổ bộ, tức là Amphibious Ready Group, có nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng đặc nhiệm không bộ chiến của thủy quân lục chiến Marine Air Ground Task Force. Các hải đội này sẽ bao gồm một tàu đổ bộ tấn công lớn và hai tàu chở trực thăng nhỏ. Tư lệnh hải quân Mỹ tuy nhiên không nói rõ việc đồn trú chiến hạm đó thực hình thành trên cơ sở thường trực hay luân phiên, và cũng không nói là ở đâu. Chiến lược xoay trục qua châu Á của Mỹ đã bị Bắc Kinh cực lực chỉ trích, xem đấy là chính sách kìm hãm không cho quân đội Trung Quốc mở rộng hoạt động trên Biển Đông và Ấn Độ Dương. Theo giới quan sát, Bắc Kinh chắc chắn sẽ theo dõi sát sao các cuộc đàm phán Mỹ-Úc về việc tăng cường hợp tác hải quân và sẽ tìm kế gây sức ép, đặc biệt là trên nước Úc, để hạn chế quy mô của việc này. Bây giờ dần dần về Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: tòa Malaysia giữ nguyên tội của ông Anwar Ibrahim. Tòa án tối cao Malaysia giữ nguyên tội trạng của lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim trong vụ mà ông Anwar nói là có động cơ chính trị. Cái ông Ibrahim này là cái ông năm xưa tôi đã phê bình ông rất nhiều, rồi ông thân Trung Cộng một cách rõ rệt, ông bị hạ. Bây giờ tàu cộng càng bắn nắng bao nhiêu thì ông này càng bị vất vả bấy nhiêu rồi. Ông bị án 5 năm tù giam về tội kê dao, tức là gì? Cái, không biết tiếng Mỹ nó là cái gì, mà bản tin của đài BBC dịch là kê dao, tức là tình dục đồng giới nam, tức là đàn ông với đàn ông nữa. Bị coi là tội đất nước Malaysia có đa số người theo Hồi giáo, tuy nhiên rất ít người bị xử tội này. Anwar nói đây là âm mưu của đảng cầm quyền nhằm ngăn cản ông tham gia chính trị. Hiền Hoàng Anh Hoa đứng đầu liên minh của ba đảng phái và được cho là những nhân vật duy nhất có thể thách thức sự áp đảo của liên minh cầm quyền. Liên minh Barisan Nasional đã lên nắm chính quyền từ năm 1957, nhưng bị kết quả tồi tệ nhất trong cuộc bầu cử tháng 5 2013. Quyết định chính trị về cái tòa án này đó. Trước khi tòa ra phiên quyết, ông An Hoa 67 tuổi nói không hề có lý do gì để bất cứ ai có thể nghĩ việc cho tôi đi tù. Tôi vô tội. Trong trường hợp có quyết định chính trị để bắt tôi vào tù thì tôi hiểu thể chế này vì tôi đã từng bị tù tội. Đây là cái giá mà tôi phải trả. Tóm lại, đây là lần thứ hai ông bị kết án về cái tội kê dao này. Kể từ khi bị khai trừ khỏi chính phủ Barisan Nasional năm 1998, lần đầu là năm 2000. Nhưng sau đó bị tòa bác và bây giờ lại đem ra tòa lại. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã lên án việc mà tổ chức này gọi là truy bức có chọn lọc đối với ông Anwar Ibrahim. Đại diện của Human Rights Watch nói phán quyết mới nhất tiếp tục đi ngược lại sự tôn trọng nhân quyền và dân chủ ở Malaysia. Bây giờ đến Miến Điện mà gọi là Myanmar thì cái mỏ đồng mà chúng ta loan tin nhiều lần rằng cứ dân biểu tình bị đàn áp, cái mỏ đồng đó là dự án với tàu cộng, bây giờ lại đặt lên bị lên án nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mỏ đồng Myanmar liên hệ với Trung Quốc, Canada bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Một tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Myanmar ngưng ngay xây dựng một phức hợp mỏ đồng và rời đi chỗ khác, một nhà máy chế tạo axit sulfuric, giữa những quan ngại về môi trường và nhân quyền. Địa điểm này là các công ty Canada và mới đây là Trung Quốc đầu tư. Hội Ân xá Quốc tế ngày hôm nay công bố một phúc trình tại cuộc họp báo Bangkok về dự án Moniwa. Ông Richard Bennett, giám đốc châu Á-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế, nói dự án này được ghi nhận là có những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều thập niên. Điều này bao gồm những đợt tống xuất hàng ngàn người ô nhiễm môi trường và đàn áp tàn bạo, những cuộc biểu tình của dân đoàn bị bỏ rơi trong tình trạng cơ cực vì dự án này. Dự án cũng được xem như một ví dụ về mối quan hệ giữa những tập đoàn do quân đội làm chủ, một nhóm nhỏ những doanh nhân có quyền thế và những nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là Trung Quốc, là nước đang thèm khát được sẽ tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như dầu mỏ, khoáng sản và đá quý. Công ty Norinco của Trung Quốc và công ty UMEHL của Myanmar vào năm 2010 đã ký thỏa thuận tham gia dự án Moniwa, một trong những hoạt động mới nhất tại khu phức hợp có tên là mỏ Lepadong, được điều hành bởi công ty con Vạn Bảo của Norinco và UMEHL, là nhánh hoạt động kinh tế của quân đội Myanmar. Theo các nhà nghiên cứu của Ân xá Quốc tế, công ty Vạn Bảo vào năm 2011 đã dính líu trực tiếp vào việc cưỡng bách, tống xuất và cấu kết với nhà cầm quyền bằng cách cung cấp máy ủi để phá hủy mùa màng trên đại cương. Cái này làm y hệt như Việt Nam. Chỗ nào có tàu là y hệt như Việt Nam. Các cuộc biểu tình chống lại dự án vẫn tiếp tục diễn ra. Biến cố nghiêm trọng gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái, khi một phụ nữ bị thiệt mạng và vài người khác bị thương khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình tại mỏ Lepadong. Công ty Ivanhoe Mine, hiện nay là Turquoise Hill Resources, có trụ sở tại Canada, cho biết vào năm 2006, công ty đã từ bỏ dự án Moniwa và thành lập điều được công ty mô tả là quỹ tín thác cho một đệ tam nhân quản lý các tài sản của công ty tại Myanmar. Tuy nhiên, Ân xá Quốc tế nói, những cuộc điều tra của tổ chức này cho thấy công ty Canada vẫn bí mật giữ quyền kiểm soát đối với quỹ tín thác. Đọc cái bản tin này tôi không thể quên, không liên tưởng tới bọn con buôn quốc tế vô tổ quốc, vô nhân đạo. Nhưng mà cũng cái công ty Canada như thế là đã rút lui rồi, nhưng mà vẫn bị tố cáo là bí mật điều khiển. Bây giờ đến Thái Lan thì nhà cầm quyền quân phiệt Thái Lan tiếp tục truy gia đình Shinawatra và bị các tổ chức quốc tế lên án. Trên ngày hôm nay của RFI Pháp, Thái Lan thêm một nhân vật trong phe Shinawatra bị truy tố. Theo AFP, Hôm nay, một cựu thủ tướng Thái Lan trong phe nhà Shinawatra sẽ bị đưa ra tòa án tối cao Thái Lan vào tháng 5 tới vì trách nhiệm trong vụ đàn áp biểu tình hồi năm 2008, làm cho hai người bị chết. Cơ quan tư pháp Thái hôm nay cho biết, đã phải biết ông Somchai Wongsawat, anh rể của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bị đảo chính lật đổ năm 2006, và cựu thủ tướng Winluck Shinawatra bị phe quân sự truất quyền hồi tháng 5 2014 sẽ phải ra trước tòa án tối cao Thái Lan để trả lời những tố cáo lạm dụng quyền hành trong thời gian 80 ngày làm thủ tướng hồi năm 2008. Nhân vật trong gia đình nhà Shinawatra này thời gian gần đây được đánh giá có thể trở thành lãnh đạo đối lập của tập đoàn quân sự lên nắm quyền từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 5 2014. Tư pháp Thái Lan đã lật lại một vụ việc từ hồi tháng 10 năm 2008 khi ra phe áo vàng bảo hoàng đối lập với phe nhà Shinawatra biểu tình nhiều tuần chống chính phủ của ông Wong Sawat. Cảnh sát được điều động đến để giải tán biểu tình và đã làm hai người thiệt mạng. Giờ đây hồ sơ này được Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng đưa ra truy cứu. Cơ quan này vốn được coi là cánh tay tư pháp của chính quyền quân sự gần đây, liên tục tung ra các đòn tấn công vào đối thủ chính trị, chủ yếu nhằm vào gia đình nhà Shinawatra. Việc lôi vụ việc cũ liên quan đến anh rể Thaksin càng ngày gây nhiều tranh cãi khi mà chính ủy ban này đã bác bỏ các cáo buộc tương tự nhằm vào cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva, một người thuộc phe bảo hoàng. Chính cựu thủ tướng Abhisit khi đang nắm quyền năm 2010 cũng đã quyết định đưa quân đội đàn áp các cuộc biểu tình của người áo đỏ, phong trào thân Thaksin, và cuộc chấn áp đã làm 90 người chết. Tập đoàn quân sự Thái Lan ngày càng tỏ quyết tâm loại trừ lâu dài mọi ảnh hưởng của gia đình nhà Shinawatra trên trường chính trị Thái Lan trước khi trở lại thể chế dân sự, tiến hành tuyển cử. Bây giờ đến nước Nhật bắt đầu tham gia vào cái điều chỉnh cái trật tự của Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI, Nhật Bản kêu gọi Thái Lan tái lập chính quyền dân sự. Ngày 10 tháng 2 2015 tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thúc giục đồng nhiệm Thái tướng Prayut Chan-o-cha nhanh chóng thiết lập trở lại một chế độ dân sự. Đây là lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính vào tháng 5 2014, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan được một thành viên của nhóm G7 mời thăm viếng. Trong cuộc họp báo chung tại Tokyo, Thủ tướng Nhật tuyên bố Thủ tướng Prayut làm hết sức mình để tái lập dân chủ tại Thái Lan. Tuy nhiên ngay sau đó, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh Nhật Bản rất mong muốn Thái Lan nhanh chóng hòa giải dân tộc và tái lập chế độ dân sự càng sớm càng tốt. Nhật Bản là đối tác thương mại quan trọng và đầu tư rất nhiều vào Thái Lan. Trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, Nhật và Thái đã ký một bản ghi nhớ hợp tác xây dựng đường xe lửa cho Thái Lan và phát huy dự án đặc khu công nghiệp Dawei, trong đó có một hải cảng chiến lược tại Miến Điện với sự hợp tác của ba nước Nhật, Thái và Miến Điện. Anh Tàu cũng lại là được xe lửa đấy, để xem anh bây giờ mới là ký cái ghi nhớ đấy. Bây giờ xem anh nào đi trước. Bây giờ cũng là Thái Lan nữa, là ngày bản tin ngày hôm qua của đài BBC khai mạc tập trận hổ mang vàng. Quân đội Thái Lan và Hoa Kỳ vừa khai mạc tập trận thường niên hổ mang vàng Cobra Gold 215. Và đặc biệt là Trung Quốc tham gia trên thực địa, tức là tham gia tập trận luôn. Tuy nhiên so với mọi năm, cuộc tập trận lần này có quy mô nhỏ hơn vì Hoa Kỳ tỏ ra quan ngại về cuộc đảo chính quân sự ở nước chủ nhà hồi tháng 5 năm ngoái. Đại biện lâm thời Mỹ tại Thái Lan Patrick Murphy trên trang Twitter của mình nói rằng nội dung tập trận đã được cải biến để phù hợp với thời kỳ đầy thử thách hiện nay. Ông cũng kêu gọi Thái Lan quay trở lại chế độ dân chủ để quan hệ Mỹ-Thái có thể khôi phục toàn bộ tiềm năng. Lý do chính nhất theo các nhà phân tích khiến cho Washington quyết định tiếp tục tiến hành tập trận chung là vì muốn theo đuổi chiến lược xoay trục về châu Á để đối trọng với Trung Quốc. Tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và tướng Prayut đã ký một thỏa thuận nhiều tỷ đô la xây tuyến đường sắt nối liền hai quốc gia đó. Ký cả với Nhật, bây giờ có một tuyến đường hay là ta hai tuyến đường xe lửa song song đi cái ông Thái Lan ơi. Trong số 24 quốc gia tham gia tập trận năm nay có Thái Lan, Hoa Kỳ, Singapore, Nhật Bản, Nam Hàn, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Trung Quốc. Trung Quốc lần thứ hai có mặt trong hoạt động cứu trợ nhân đạo thay vì ngồi ghế quan sát viên. Việt Nam hiện nay chưa tham gia tập trận. Trong quá khứ các cuộc tập trận hổ mang vàng đều có tấn công thực địa và bắn đạn thật, nhưng hoạt động năm nay của cái việc này đã bị lược bỏ. Đây là tập trận hổ mang vàng lần thứ 34. Ngoài mục tiêu quân sự, cuộc tập trận còn trở thành cách mà Hoa Kỳ củng cố mối quan hệ với các nước liên quan. Hổ mang vàng 2015 sẽ kéo dài tới 20 tháng 2. Tiếp tục về cái tranh giành ảnh hưởng ở Thái Lan giữa Mỹ và Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Quan hệ Mỹ-Thái trục trặc. Trung Quốc thừa cơ lấn sân. Bất bình cuộc đảo chính tại Thái Lan, Hoa Kỳ giảm bớt hợp tác quân sự với đồng minh truyền thống tại Đông Nam Á từ thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, theo giới phân tích, để ngăn chặn ảnh hưởng Bắc Kinh trong khu vực, Washington sẽ không đẩy các tướng lĩnh Thái Lan vào thế cùng. Bangkok cũng không dại gì đi theo Bắc Kinh để mất tất cả. Từ nhiều chục năm nay, cuộc tập trận Cobra Gold, Kim Mãng Xà là một loại báu vật trong quan hệ giữa Mỹ và đồng minh chiến lược Thái Lan. Tuy nhiên, cuộc tập trận năm nay khai diễn từ ngày 9 tháng 2 đã giảm quy mô đáng kể vì Hoa Kỳ rút bớt các phương tiện yểm trợ. Theo AFP, trong suốt những tháng qua, từ khi Thái Lan bị quân đội kiểm soát, Hoa Kỳ đã đặt vấn đề là liệu có nên tiến hành chiến dịch Cobra Gold cho năm 2015 này hay không. Một số dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị hủy bỏ hoặc rời địa điểm sang miền Bắc nước Úc. Vấn đề là trong chính sách xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương để đối đầu với Trung Quốc mỗi ngày một mạnh và hung bạo, Hoa Kỳ không thể đánh mất đồng minh Thái Lan. Vai trò của quân đội Thái là điểm tựa không thể thiếu của Mỹ bắt nguồn từ giữa thế kỷ trước, theo như nhận định của các chuyên gia quốc phòng Anthony Davis ở Bangkok của viện IHS Yale. Từ chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Lào cho đến chiến tranh chống cộng sản nổi dậy ngay tại Thái Lan, đều có liên minh Mỹ-Thái. Do vậy, không thể một sớm một chiều vứt mối quan hệ sâu đậm này vào sọt rác. Vấn đề là quan hệ Mỹ-Thái không còn nồng nhiệt như trước kể từ tháng 5 2014. Cách này không là một tuần, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á Daniel Rosen tuyên bố tại Bangkok cần phải tái lập chính phủ dân cử và chỉ trích chính quyền mới truy bức thủ tướng bị lật đổ Yung Luk vì lý do chính trị. Tướng Chan O-cha đã không che giấu bất bình. Và cuộc họp báo trình bày về cuộc tập trận chung Cobra Gold bất ngờ bị hủy bỏ mà Thái Lan không giải thích lý do tại sao. Cũng cùng thời điểm đó, ngay ngày 6 tháng 2, Thủ tướng Chan O-cha tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và khen ngợi Bắc Kinh là không thiếu hoàn cảnh chính trị của Thái. Thông hiểu hoàn cảnh chính trị của Thái ra, anh Mỹ áp lực thì nó lại chạy. Nó tỏ ra thì đổ thằng Thái Lan dám ra khỏi vòng tay của Mỹ đó. Nói cách khác, tập đoàn quân sự Thái Lan gần như thẳng thừng trách đồng minh Hoa Kỳ kém thế nhỉ. Trung Quốc còn được Thái Lan kêu gọi trợ giúp công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ. Và năm nay thì quân đội Trung Quốc đã lần thứ hai tham gia vào chiến dịch Kim Mãng Xà bên cạnh 20 quốc gia khác. Theo Gregory Polley, một chuyên gia quân sự Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng chính các tướng lãnh Thái qua cuộc đảo chính tháng 5 2014 đã đẩy Hoa Kỳ vào thế kẹt. Mỹ không thể đồng tình một hành động phản dân chủ và ủng hộ một tập đoàn quân sự. Tuy vậy, giới phân tích tại Thái Lan như Anthony Davis tin rằng dù Hoa Kỳ chỉ trích, dù Thái Lan tiếp cận với Trung Quốc, nhưng cuối cùng người Thái với nghệ thuật ngoại giao cân bằng ảnh hưởng khôn khéo không bao giờ nộp mình cho mãnh lòng Trung Quốc. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Thái thật ra là vì vụ đảo chính này mà gây ra. Thái Lan không bao giờ dại dột bỏ Mỹ mà chạy theo Trung Quốc, vì như thế quốc gia Đông Nam này sẽ bị thiệt hại vô cùng. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên cũng lại chạy qua chạy lại trong các siêu cường. Bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Vì sao Kim Jong-un không thăm Trung Quốc? Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay 11 tháng 12 2015 dẫn lại nhận định của đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc. Theo đó, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chỉ có thể công du Trung Quốc trong trường hợp Bình Nhưỡng có dấu hiệu từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố nêu trên của đại diện ngoại giao Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Kim Jong-un vừa quyết định chọn Nga là hướng công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nắm quyền năm 2011. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Yonhap, đại sứ Hàn Quốc Kwon Yong-se bày tỏ quan điểm rằng Tôi tin rằng chuyến công du của ông Ủn tới Trung Quốc phải gắn với tiến trình phi hạt nhân hóa. Đã đứng từ phía Trung Quốc, có một điều rõ ràng là tiến hành một trao đổi cấp cao với Bắc Triều Tiên trong khi Bắc Triều Tiên không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy có tiến bộ trong vấn đề hạt nhân là một gánh nặng đối với Trung Quốc. Tôi nhắc lại rằng trong cái cuộc gặp gỡ đầu tiên của Tập Cận Bình Obama thì trong cái thông cáo chung sau đó có nói rằng hai bên đồng ý là phi hạt nhân hóa toàn thể bán đảo Triều Tiên. Và anh Tàu cứ bị Mỹ nhắc nhở hoài, anh hứa anh làm đi. Mà bây giờ anh làm thì nó chạy sang Nga, nhưng mà nó chạy sang Nga thì để mà nó biện giúp cho Tàu cộng biện bạch rằng ông Mỹ mà thúc rồi tôi quá thì nó chạy sang Nga mất. Đấy là cái lối đánh xỉ phép ngoại giao mà thôi. Theo ông Quân Vương Xe cho biết thêm, Bắc Seoul và Bắc Kinh liên lạc chặt chẽ với nhau trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Theo các nhà quan sát, trước thái độ không ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân, chính quyền Bình Nhưỡng có xu hướng quay sang tìm kiếm quan hệ đối tác mật thiết hơn với Nga. Về phần mình, chính quyền Putin cũng muốn tăng cường quan hệ với Bắc Hàn nhằm đối lại xu thế xoay trục của Mỹ tại châu Á. Có điều, theo nhận định của một số chuyên gia được Yonhap tóm lược, lý do khiến Kim Jong-un không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự chính là để kéo dài triều đại nhà Kim, y hệt như ở Việt Nam, kéo dài triều đại nhà Hồ. Nó cứ chạy quanh như thế để kéo dài triều đại của nó. Chế độ Bình Nhưỡng hy vọng nhận được nhiều nhân nhượng về chính trị và kinh tế từ phía cộng đồng quốc tế trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên thường xuyên căng thẳng. Bây giờ đến Đài Loan, chúng ta nhớ rằng trước đây có cái vụ mà ông thứ trưởng của Đài Loan bị tố cáo làm gián điệp cho Tàu, ông phải từ chức. Bây giờ đến cái ông bộ trưởng mà trên quyền ông là cái người tố cáo ra, thì cái ông bị tố cáo tòa miễn tố vì không đủ bằng cớ, bây giờ ông này ông từ chức. Đài Loan bộ trưởng phụ trách vấn đề Trung Quốc từ chức, đó là bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Ngày 10 tháng 2, ngày 15, bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Quốc của Đài Loan từ chức, ông Vương Úc Kỳ đã loan báo quyết định này ngay sau khi Tư pháp Đài Loan từ chối truy tố một cựu thứ trưởng trong cơ quan của ông. Nhân vật này bị tố cáo là làm gián điệp cho Bắc Kinh. Hay là chúng ta nhớ rằng cái vụ này là gây sôi nổi nhiều lắm, mà bây giờ nó mới tiếp tục gây sôi nổi nữa. Theo hãng tin AFP, ba phát biểu với báo chí, ông Vương Úc Kỳ, cựu chủ tịch Hội đồng Đại lục cơ quan cấp bộ của Đài Loan, đặc trách quan hệ với Trung Quốc, giải thích: tôi không đồng ý với những lý do mà các công tố viên đưa ra để cho phép họ quyết định như vậy. Tuy nhiên, ông cho biết phải tôn trọng quyết định của ngành tư pháp và muốn từ chức để nhận trách nhiệm. Vào tháng 8 2014, Vương Úc Kỳ đã cáo buộc Phó Chủ tịch Hội đồng Đại lục Trương Hiển Diệu là đã tiết lộ bí mật quốc gia cho Trung Quốc. Nhân vật này đã cực lực phủ nhận các lời tố cáo, nhưng đã từ chức và tư pháp Đài Loan đã mở cuộc điều tra. Cuối cùng là tòa án đã miễn tố ông ấy là bị không có đủ bằng cớ, và bây giờ thì ông này từ chức. Chúng ta lấy những cái phản ứng này để làm thước đo cái sự căng thẳng giữa Tàu và Mỹ, Tàu Trung Cộng và Mỹ. Tôi nói là thì Tàu mà gắng lên thì Mỹ sẽ vận động rồi lấy lại những cái phần thưởng mà Mỹ đã dành cho Tàu sau khi Tàu đồng lõa với Mỹ làm đế quốc Liên Xô sụp đổ. Là những cái phần thưởng đó là Hồng Kông, Đài Loan. Thì Hồng Kông đã biểu tình rồi, bây giờ Đài Loan truy đưa bộ thứ trưởng ra tòa về tội gián điệp, bây giờ chắc là Tàu dịu rồi thì lại Đài Loan lại xìu xuống. Bây giờ lên Hồng Kông, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các thủ lãnh sinh viên Đài Loan không phải Hồng Kông, là sinh viên Đài Loan hồi trước chiếm quốc hội đó để mà phản đối cái việc mà ký giao thương với đại lục, bị bây giờ hứa nhượng bộ rồi. Bây giờ đây là một cái sơ suất của người biểu tình. Đáng lẽ mà khi mình trả công viên nhượng bộ rồi thì phải bắt nhà cầm quyền đưa ra một lời hứa, nó là không có truy tố những người đi biểu tình. Bây giờ thấy người ta hứa nhượng bộ rồi giải tán đi về, bây giờ nó truy tố thủ bắt đưa ra tòa. Trong số những người bị truy tố có hai lãnh tụ sinh viên Lâm Phi Phàm và Trần Vi Đình, và cả nghiên cứu của giáo sư đại học là nhà nghiên cứu và giáo sư Đại học Hoàng Quốc Sương. Hồi tháng 3 năm ngoái, những người biểu tình đã tấn công cơ quan lập pháp và tổ chức biểu tình ngồi lì tại đó trong 23 ngày để đòi chính phủ bỏ một hiệp định thương mại với Trung Quốc. Những người biểu tình cuối cùng đã rút lui sau khi chính phủ hứa là sẽ xem xét lại dự luật và sẽ minh bạch hóa hơn trong các thỏa thuận Bắc Kinh. Theo thỏa thuận, các công ty dịch vụ của Đài Loan và Hoa Lục sẽ gia tăng đầu tư ở hai bên lãnh thổ. Dự luật vẫn đang chờ ở cơ quan lập pháp. Các cuộc biểu tình được gọi là phong trào Hoa Hướng Dương phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Đài Loan. Đài Loan tách khá là khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến năm 1949, Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó sẽ hợp nhất lại với Hoa Lục. Các mối quan hệ kinh tế giữa hai bên đã cải thiện trong năm gần đây, nhất là sau khi Tổng thống có phần thân Bắc Kinh là Mã Anh Cửu đắc cử vào năm 2008 và tái đắc cử năm 2012. Quan hệ chính trị cũng trở nên nồng ấm hơn tiếp theo sau các cuộc họp cấp cao mang tính lịch sử giữa các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Đài Loan hồi năm ngoái. Bây giờ là Tập Cận Bình sau khi mà đưa mũi nhọn ra Biển Đông, khơi dậy cái tinh thần dân tộc của tàu để mà thanh trừng nội bộ, thì bây giờ có vẻ là thanh trừng nội bộ đã khá êm rồi, là bắt đầu hòa dịu lại với các nước xung quanh, thì vì thế cho nên Đài Loan thì cũng lại hòa dịu. Và tôi thấy rằng Mỹ có cái thái độ là mềm dẻo hơn với Bắc Kinh rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Bắc Kinh lưu ý Washington về Đài Loan và Tây Tạng. AP dẫn nguồn Tân Hoa Xã hôm nay 11 tháng 2 2014, 25 chứ sao 2014 được, 15. Loan tin về cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama. Theo đó, lãnh đạo Trung Quốc nhận lời mời của Tổng thống Obama tới thăm Mỹ vào tháng 9. Đồng thời, ông Tập cũng lưu ý Washington đừng để các vấn đề Tây Tạng và Đài Loan ảnh hưởng tới quan hệ hai nước. Theo Tân Hoa Xã, cuộc điện đàm hôm qua giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ đã đề cập đến nhiều vấn đề. Trước hết, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo nhận lời mời của Tổng thống Obama tới thăm Mỹ vào tháng 9 năm nay. Hai ông nhất trí sẽ chuẩn bị tốt nhất sao cho chuyến viếng thăm cấp nhà nước này thu nhiều kết quả. Trước đó, hôm thứ Sáu tuần trước, Nhà Trắng đã thông báo mới mời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington theo nghi thức thăm cấp nhà nước. Bây giờ lại tay ba chứ không phải tay hai nữa. Hãng tin Trung Quốc còn cho biết thêm, trong cuộc điện đàm hôm nay, ông Tập Cận Bình đã tỏ ý mong muốn hai nước phát triển hợp tác trong lĩnh vực quân sự, năng lượng, kinh tế và môi trường. Về phần mình, Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ cố gắng để hai nước đi đến ký kết một hiệp định đầu tư để có thể xác định lại mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Hiệp định này vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nếu đạt được chỉ sẽ giúp cho việc trao đổi thương mại Trung Mỹ sẽ trở nên thuận lợi hơn. Ông Tập Cận Bình và ông Obama đã có hai lần gặp nhau, đó là vào đầu năm 2012 tại Washington, khi đó ông Tập Cận Bình vẫn còn đang là Phó Chủ tịch Trung Quốc. Lần thứ hai là vào tháng 6 năm 2013, lãnh đạo hai nước đã có cuộc gặp không chính thức trong một trang trại tại California. Trong một bối cảnh khác, hôm qua Washington và Bắc Kinh đã bắt đầu các cuộc thảo luận về hợp tác tư pháp, trong đó liên quan đến việc dẫn độ về nước những cựu quan chức chính quyền Trung Quốc tham ô công quỹ và bỏ trốn sang Mỹ. Bây giờ tất cả các vấn đề Á Châu xoay quanh cái tụ điểm của nó là Bắc Kinh. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Manila phản đối Bắc Kinh bồi đắp đảo đá vành khăn Trường Sa. Thì cái này đã lâu rồi, bây giờ nó lại phản đối nữa. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila phản đối mạnh mẽ việc Bắc Kinh bồi đắp đảo đá vành khăn Mischief Reef thuộc quần đảo Trường Sa, làm cho tình hình trong khu vực thêm căng thẳng. Các động thái bồi đắp thay đổi nguyên trạng đảo đá vành khăn cho thấy Bắc Kinh tiếp tục thực hiện tham vọng làm chủ gần như toàn bộ Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh đảo đá vành khăn, nơi có nhiều nguồn hải sản gắn liền với lãnh thổ Philippines, đã bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 1995. Đây là một đảo thấp, chỉ xuất hiện khi nước thủy triều xuống, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines. Chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, chỉ có Philippines mới có toàn quyền cho phép xây dựng các đảo nhân tạo, cơ sở hoặc các kết cấu khác trên và trong khu vực đảo đá vành khăn. Philippines tố cáo Trung Quốc đã công khai vi phạm các quy định nói trên và khẩn thiết yêu cầu Bắc Kinh từ bỏ các hoạt động trên đảo đá vành khăn. trên tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Công ước này. Đồng thời, Philippines cũng kêu gọi Trung Quốc nên tự kiềm chế và tôn trọng tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông mà Bắc Kinh và ASEAN đã ký kết năm 2002. Thấy ra bên đối ngoại là anh bắt đầu dịu xuống rồi, bây giờ anh đối nội anh bắt đầu xử tử một số anh. Bản tin ngày 9 tháng 2 của đài VOA, Trung Quốc xử tử tỷ phú ngành hầm mỏ. Một nhà tỷ phú Trung Quốc đã bị xử tử ngày hôm nay sau khi một tòa án xét thấy bị cáo này can tội giết hại nhiều người và cầm đầu một băng đảng tội phạm kiểu mafia. Đảng Cộng sản nào mà chẳng mafia như cái kia là thế mà không thuộc phe đảng của tên chó bùa thì nó khui ra. Đứa nào của tay cũng nhúng chàm hết. Theo tường thuật của thông tin viên Shannon Van Shan của đài VOA Hồng Kông, ông Lưu Hán là một thương gia nổi tiếng, có liên hệ với ông Châu Vĩnh Khương, người từng cầm đầu nghề an ninh của chính phủ Trung Quốc và đã bị ngã ngựa trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Tỷ phú ngành mỏ Lưu Hán cùng với người em của ông và ba cộng sự viên đã bị xử tử sáng sớm hôm nay. Xử tử chứ tôi không bây giờ đem ra xử tòa, chắc xử án lâu rồi. Ông từng tích lũy hàng tỷ đô la khi cầm đầu tập đoàn Hàn Long, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tỉnh Tứ Xuyên. Ông đã đầu tư vào ngành hầm mỏ, điện lực, năng lượng, tài chính và địa ốc, y hệt cho Việt Nam. Cái bọn tư bản đỏ, chuyên môn là hầm mỏ, điện lực, năng lượng, tài chính và địa ốc. Thương gia 48 tuổi này bị tòa xét là đã phạm 13 tội ác, kể cả tội sát nhân, tổ chức đánh bạc, cầm đầu một băng đảng kiểu mafia và mua bán súng ống. Ông Trình Lập, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Hồng Kông cho rằng vụ hành quyết ông Lưu chứng tỏ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẵn sàng để bắt những con cọp lớn trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Bộ Công an Trung Quốc đã bắt đầu điều tra ông Lưu hồi tháng 3 năm ngoái. Sau vụ hành quyết ngày hôm nay, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc đã cho đăng một bài tường thuật khá dài về quá trình làm giàu của ông Lưu, mà họ cho là dựa vào tham nhũng, hối lộ và giết người. Theo Tân Hoa xã, có 9 người bị chết dưới tay của những thuộc hạ của ông Lưu và 5 người trong số đó đã bị bắn chết. Tuy nhiên, các nhân vật tranh đấu nhân quyền như ông William Ni của Hội Ân xá Quốc tế đã nêu nghi vấn về cuộc điều tra của Trung Quốc nhắm vào ông Lưu Hán và người em của ông là ông Lưu Duy. Ông Ni nói rằng cuộc điều tra này nêu lên những câu hỏi có tính chất rộng lớn về chiến dịch bài trừ tham nhũng ở Trung Quốc, trong đó các giới chức chính phủ bị đặt trong tình trạng song quy, tàu rất nhiều chữ, là quản chế đó. Là một hình thức giam cầm ngoài pháp luật. để điều tra khiến cho người bị giam không thể tiếp xúc với thân nhân, bạn bè hay luật sư và đôi khi bị tra khảo. Ông Ni cho biết cho những người bị thẩm vấn bị nhắm là mục tiêu của chiến dịch bài trừ tham nhũng, không có một ai có được sự bảo vệ của chế độ luật pháp trị. Tạp chí Tài Tân ở Trung Quốc cho biết ông Lưu Hán có quan hệ làm ăn với ông Châu Vân, con trai của ông Châu Vĩnh Khương, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Châu Vĩnh Khương, người từng cầm đầu các hoạt động bảo vệ an ninh của Trung Quốc, bị giới hữu trách tố cáo vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và đang chờ ngày chính thức bị truy tố. Và có một đoạn tin ở trên mà tôi lướt qua, mà có chi tiết tôi phải nhắc lại là ông Lưu này khi ra tòa, ông đã khai rằng bị tra tấn. Bây giờ ở bên tàu, đối ngoại thì như thế, đối nội thì như thế. Nhưng mà cái tính chính đáng cầm quyền của Đảng Cộng sản Tàu cũng bị lung lay y như hệt cái tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là vì nó khủng hoảng y hệt. Bây giờ hỏi nó thì bây giờ anh dựa, anh cai trị với cái y hệt nào? Marx Lenin à? Mao hả? Anh Tàu ấy không có ai được cả. Anh đưa anh Khổng Tử. Anh Việt Cộng, anh không có ai. Anh đưa anh Hồ Chí Minh nhảy ra. Bây giờ bài hôm nay của Đài Tiếng Hoa thì có một bài nói về dấu hiệu cách mạng văn hóa trong cuộc tranh luận về giáo dục của Trung Quốc. Tôi đem cái này tôi lướt qua đi để chứng tỏ rằng nó khủng hoảng giá trị. Bây giờ nó không biết là dạy học trò theo cái hệ giá trị nào nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với trang web của báo People Daily, hiệu trưởng trường Đại học Nam Khai, ông Cung Khắc, nói rằng một phản ứng trước chiến dịch tương tự một cách nguy hiểm với chiến dịch phản hữu năm 1957 của cuộc cách mạng văn hóa, trong hai thời kỳ đó giới chức đã bị ngược đãi tàn bạo. Đấy, đấy, đấy. Nó khủng hoảng văn hóa nó đi đề một cao mau Marxist lên. Bây giờ nó lại đang cải tổ giáo dục mà nó không biết cải tổ thế nào. Cuộc tranh luận mới đây trở nên sôi nổi khi Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc cảnh báo về sự nguy hiểm của các giá trị Tây phương theo cái thế giới hóa. Nguy hiểm cái Tây phương theo hỏi Marx với Lenin ở Tây hay ở bên Tàu. Ở bên Tàu thì có ông Mao. Mà ông Mao là cách mạng văn hóa bị cả làng chửi rồi. Và bây giờ chính nó cũng không dám đề cao cách mạng văn hóa nữa. Thì giờ nó đề cao ông Khổng Tử đây. Giới hữu trách tuyên truyền của Trung Quốc đã ra lệnh cho giới truyền thông phổ biến các ý kiến của Bộ trưởng Giáo dục Viên Quý Nhân, người đang đứng đầu chiến dịch, và những ý kiến của học giả Mao. Đây mà học giả Mao ít, nó lại trở về Mao ít, là ông Chu Kế Đông, và xóa bỏ mọi chỉ trích theo một chỉ thị kiểm duyệt dường như bị tiết lộ được, đăng trên báo China Digital Times. Bây giờ là nói về ông Tập Cận Bình là mình cũng loay hoay như thế nào. Và người ta hy vọng Tập Cận Bình trước khi nhậm chức thì đã từng là một thiếu niên khi thân phụ bị bỏ tù trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Và cũng như nhiều kẻ khác thấy, các lớp học của ông đã bị ngưng lại để học sinh có thể phê phán và chống lại các giáo viên của mình. Căn cứ vào những kinh nghiệm của ông, nhiều người nghĩ rằng ông có thể tránh được những hiện tượng cực đoan như thế. Nhưng bây giờ mới sáng mặt ra là các mối quan ngại tiếp tục gia tăng khi ông chấn áp xã hội dân sự, siết chặt sự tiếp cận Internet, và nay lại nhắm mục tiêu vào các cơ sở học thuật cấp cao. Chiến dịch mới không những tập trung vào việc gạt ra khỏi các trường đại học những lý tưởng Tây phương tai hại nhé, mà còn nhắm tái cấu trúc đường lối các cơ sở chủ trương nghiên cứu về lý thuyết Marxist và chủ thuyết của Đảng Cộng sản. Thế với cái chiều hướng này thì chúng ta thấy rằng cái Đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản nó cũng y như thế, nó lại Marx, nó không có, nó khủng hoảng ý vậy. Mà nó vào kinh tế thị trường, nó đi vào thế giới cơ, mà nó lại cứ phải sợ bốn nguy cơ chạy hướng, cho nên nó là dạ. Tôi đem cái này vào đây bình luận là để thấy rằng bọn chúng nó khủng hoảng về ý hệ và khủng hoảng về giá trị, và cho nên khủng hoảng căn cứ. Trong khi đó thì nó căn cứ vào những cái thế lực kinh tế mà nó vươn lên để trắng hôm qua, để nó dùng cái tiền bạc để nó giải vây. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Đầu tư kỷ lục của Trung Quốc và châu Âu, 18 tỷ đô la năm 2014. Đầu tư của Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2014, đạt con số kỷ lục 18 tỷ đô la, theo một nghiên cứu được công bố hôm nay, 11 tháng 2, 2015. Theo văn phòng luật sư Baker McKinsey, trong năm 2014, các doanh nghiệp và tư nhân Trung Quốc đã thực hiện 153 hoạt động đầu tư với số vốn tổng cộng 18 tỷ đô la, so với năm 2013 chỉ có 8 tỷ 6 đô la. Anh là nước nhận được vốn đầu tư nhiều nhất, và các lĩnh vực được nhà đầu tư Trung Quốc chú ý nhất là nông sản thực phẩm và điện. Tôi biết cái là nước Tàu, sau này mà muốn đánh nước Tàu thì cấm vận thực phẩm là nó chết rồi. Nước Tàu là cái dân Tàu, là cái dân suốt đời chết đói, đất rộng người đông mà là sản xuất lương thực yếu. Tôi nhắc lại hoài, thường trực chết đói, nhớ cái văn hóa Tàu. Hai người gặp nhau, câu đầu tiên là ní hảo ma, mình giỏi. Câu thứ hai là ăn gì chưa. Mày muốn nước Tàu sụp đổ thì cúp lương thực nó là nó chết rồi. Đầu tư của Trung Quốc vào nước Anh lên đến 5,1 tỷ đô la, hướng đến được ưa thích thứ nhì là nước Ý, 3,5 tỷ đô la. Sau đó đến Hà Lan, 2,3 tỷ. Bồ Đào Nha 2 tỷ, Đức 1 tỷ 6. Số liệu này là dựa trên các dữ liệu do cơ quan Rhodium Group thu thập được. Nghiên cứu nhấn mạnh nếu tính gộp thời kỳ 2010-2014 thì nước Pháp đứng hàng thứ 3 với tổng cộng 8 tỷ đô la đầu tư, chủ yếu nhờ tập đoàn Đông Phong đầu tư vào tập đoàn xe hơi của Pháp PSA 1 tỷ 1 đô la vào đầu năm 2014. Khuynh hướng này sẽ còn tiếp tục được khẳng định trong năm 2015 với việc Fosun đầu tư vào Club Med 4 tỷ 3 đô la, còn Xinjiang vào Louvre Hotel 1 tỷ rưỡi đô la. Còn về các lĩnh vực thì năng lượng, khu vực truyền thông được người Trung Quốc ưa thích đã giảm đi phần quan trọng, đứng hạng nhì với 3,7 tỷ đô la đầu tư. nền kinh tế thứ hai thế giới này ngày càng chú tâm hơn tới lĩnh vực đấy nông sản thực phẩm. Năm 2014 đã lên hàng đầu với 4 tỷ mốt đô la vốn đầu tư, còn địa ốc đứng hàng thứ ba với 3 tỷ đô la. Nếu đa số các vụ đầu tư 69% được ghi nhận liên quan đến việc thiết lập hay mở rộng cơ sở tại châu Âu, thì về giá trị, việc mua lại các công ty châu Âu chiếm đến 89% với tổng cộng 18 tỷ đô la. Anh mua. Trong khi đó thì các công ty ở nước ngoài đầu tư vào tàu, tuy rằng vẫn có lợi, nhưng mà bắt đầu cảm thấy đã bị theo dõi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các công ty nước ngoài cảm thấy không được hoan nghênh ở Trung Quốc. Theo kết quả cuộc thăm dò của Phòng Thương mại Mỹ năm 2015 về bầu không khí kinh doanh ở Trung Quốc, 57% các công ty nói họ cảm thấy giới điều hành ở Trung Quốc đang tập trung vào việc điều tra các công ty nước ngoài. Cuộc thăm dò cũng nhận thấy 47% cảm thấy họ không được hoan nghênh cho các việc kinh doanh ở đây. Con số này cao hơn so với năm ngoái chỉ có 44%. Bất chấp cảm nghĩ đó, hơn 70% cho biết cơ sở kinh doanh của họ ở Trung Quốc vẫn kiếm lời hoặc rất có lợi, nhưng mà bắt đầu bị theo dõi thì đâm ra lo. Trung Quốc đã mở một cuộc vận động ồ ạt để phá vỡ các độc quyền, cải thiện an toàn thực phẩm và diệt trừ tham nhũng. Năm ngoái, các công ty nước ngoài trong đó có Microsoft, Qualcomm, Audi, McDonald's và nhiều công ty khác nhận thấy họ đã rơi vào tầm dò xét của chính phủ Trung Quốc. Nhưng chủ tịch MCM, tức là Phòng Thương mại Mỹ ở chỗ tàu đó, là James Zimmerman, nói ông không tin rằng chính phủ cố ý nhắm mục tiêu của các công ty nước ngoài. Anh này là anh vẫn còn bình nước tàu lắm nữa, không cố ý đâu. MCM, tức là Phòng Thương mại Mỹ ở bên tàu đó, đại diện cho hơn 1.000 cơ sở kinh doanh Hoa Kỳ và thường họp với các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc để giải quyết những mối quan ngại của các thành viên. Chán cái ông Zimmerman này lắm, thì ông vẫn có bà ở bên vực tàu. Ông Zimmerman đã làm việc về các vấn đề thương mại và pháp lý có liên quan đến Trung Quốc hơn 20 năm nay. Ông nói lý do khiến MCM, tức là Phòng Thương mại Mỹ ở Mỹ tàu đó, chưa lên tiếng phát biểu nhiều về những mối quan ngại rằng các công ty đang bị nhắm làm mục tiêu là bởi vì nhóm này đã từng là một phần trong nỗ lực xây dựng luật lệ của Trung Quốc. Thưa bà ta này, ông viện cớ này, ông đã giúp tàu xây dựng luật lệ có lợi cho đầu tư nước ngoài mà, đừng có lo. Và ông bị biện bạch cho là đừng có lo, đã có luật lệ bảo vệ. Bối cảnh của môi trường kinh doanh Trung Quốc vốn đã khó lường, với sân chơi nghiêng nặng về phía các công ty quốc doanh, nước này đã chứng kiến những thay đổi to lớn kể từ khi bắt đầu chuyển từ một nền kinh tế chỉ huy qua một nền kinh tế do thị trường thúc đẩy nhiều hơn, nhưng nhà nước vẫn đóng vai trò bao trùm trong kinh doanh. Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách thay đổi ý hệt bên ta, đang thay đổi điều đó và đang phát động một chiến dịch cải cách ồ ạt để tìm cách mở cửa các thị trường và để cho các công ty nước ngoài được tiếp cận thị trường nhiều hơn. Các nỗ lực đó là tin mừng cho các công ty nước ngoài, nhưng cho dù như thế, gần một nửa các công ty được thăm dò đều nói họ cảm thấy không được hoan nghênh ở Trung Quốc. Là cái ông Zimmerman này, ông lại bênh vực nữa. Đúng mà, đó là một vấn đề chủ quan. Cảm giác không được hoan nghênh mấy trong năm nay so với năm trước đó, mạnh nhất trong số các công ty thuộc các ngành phát triển và nghiên cứu, các công ty trong khu vực tài nguyên và công nghiệp. Các công ty thuộc các khu vực đó than phiền về việc bị các cơ quan công lực nhắm làm mục tiêu một cách bất công và về việc phải cạnh tranh với các công ty địa phương để chính phủ tài trợ. Thì tóm lại là Phòng Thương mại Hoa Kỳ bên tàu vẫn còn bênh vực cái thái độ kiểm soát và cạnh tranh bất chính của công ty nội nước tàu với công ty đầu tư nước ngoài. Tiếp tục cái cuộc nghiên cứu về các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tàu vượt. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, các doanh nghiệp Mỹ cảm thấy bị phân biệt đối xử đó. Cũng lại nói rằng căn cứ và điều tra hàng năm lần thứ 17 đề cập đến môi trường kinh doanh Trung Quốc, Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Bắc Kinh đó. Tổ chức này có 1.012 doanh nghiệp thành viên và bản nghiên cứu này hôm nay được ghi nhận được 477 phiếu trả lời từ các công ty. Theo bản điều tra, 57% các công ty Mỹ nghĩ rằng các doanh nghiệp ngoại quốc bị phân biệt đối xử trong lĩnh vực giá cả, chống độc quyền và chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Trong số này thì có tới 65% bày tỏ lo ngại là chiến dịch chống tham nhũng sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Và cái bản tin này thì cũng nói về cái vấn đề đó, nhưng mà có những chi tiết khác thì tôi nêu ra đây thôi. Còn những vụ chi tiết thì chỉ về số liệu thì thống kê chứ tôi lướt qua. Đáng chú ý là lần đầu tiên kể từ năm 2010, các doanh nghiệp nước ngoài nhấn mạnh đến chính sách bảo hộ mậu dịch của Bắc Kinh đó, và coi đây là một trong những năm thách thức hàng đầu mà họ phải đối mặt khi làm ăn tại Trung Quốc. Bốn thách thức. Thách thức thứ nhất là giá nhân công liên tục tăng hơn trước, người ta vào tới tàu là giá nhân công rẻ, bây giờ giá nhân công liên tục tăng. Và cái lo ngại thứ hai là diễn giải luật pháp không rõ ràng, đúng đấy. Luật của nó một đằng mà nó diễn giải cái khác, nó diễn giải theo ý nó. Điều thứ ba là thiếu nhân công có tay nghề cao. Và điều thứ tư là thiếu cán bộ quản lý có trình độ. Bốn cái đó thì người ta bỏ, không cần phải đối phó với kỳ thị gì, người ta cũng phải bỏ chạy thôi. Tiếp tục tin về nước tàu, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Tin tặc Trung Quốc tấn công trang web tạp chí Mỹ Forbes, ta chưa đăng cái tin về rửa tiền với lại tham nhũng của tàu, bây giờ theo dõi. Tấn công. Hôm qua 10 tháng 2, các chuyên gia tin học cho biết vào cuối năm 2014, một nhóm tin tặc có cơ sở tại Trung Quốc đã khai thác các lỗi của một trình duyệt Internet để cài bẫy trên website của tạp chí Mỹ Forbes, phát tán virus. Theo các công ty chuyên về an ninh mạng, Invincia và Inside Partners, nhóm tin tặc này đặc biệt chú ý tới các chuyên gia về quốc phòng và các công ty tài chính tìm cách cài virus qua chiến thuật vũng nước Watering Hole, mà cái đài Tây phía Pháp này nó có dịch là vũng nước, tôi cho là không phải. Hoặc cái hole là cái lỗ chứ không phải là cái vũng. Watering là tưới nước chứ không phải là chứa nước. Hàm ý nói đến nguyên tắc nước, đúng rồi, nước chạy cho chúng. Cụ thể, tin tặc thâm nhập vào một website nào đó có số lượng người truy cập cao để gài bẫy virus. Đại khái là tôi lướt qua cái tin này. Trong khi đó, công ty iSight cho biết rõ hơn, nhóm tin tặc Trung Quốc có tên là Codoso, còn gọi là Sunshop, là tác giả vụ tấn công. Nhóm này đã tham gia tích cực vào các chiến dịch tấn công những website thuộc lĩnh vực quốc phòng của Mỹ, trung tâm tư vấn, dịch vụ tài chính, doanh nghiệp về năng lượng và giới ly khai Trung Quốc. Forbes.com xếp hạng thứ 61 trong số các website được tham khảo nhiều nhất của Hoa Kỳ và đứng hàng thứ 168 trên thế giới. Chính vì thế, hậu quả của vụ tấn công tin học cài virus nếu không kịp thời ngăn chặn có thể rất lớn, và người ta sẽ ngăn chặn ngay trong vòng có 3 ngày thôi. Bản tin đây, dấu hiệu hòa dịu của tàu đấu dịu của tàu đối với Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm Hoa Kỳ cuối năm 2015. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc cho hay Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ đi thăm Hoa Kỳ cấp nhà nước lần đầu tiên vào tháng 9 năm tới. À, bây giờ là cấp nhà nước nhé. Chắc là lần này là vào tòa nước chứ không phải là bán chính thức nữa. Thời điểm của chuyến thăm được loan báo xây khi ông Tập điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tân Hoa Xã nói, trong cuộc điện đàm, hai bên đồng ý triển khai các bước chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo thành công cho chuyến thăm. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Obama kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy nước ông hướng đến tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu thụ trong nước và để tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng lập lại cam kết hướng đến hiệp định đầu tư song phương với Bắc Kinh. Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về an ninh mạng điện toán và các cuộc đàm phán quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu với Iran, về chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran. Hoa Kỳ hồi gần đây đã cáo buộc các tin tặc Trung Quốc tấn công mạng điện toán nhắm vào các công ty của Mỹ và các mục tiêu của chính phủ Mỹ, và Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc đó. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba loan báo việc thành lập một cơ quan liên bang chuyên môn phân tích các mối đe dọa đối với an ninh mạng điện toán quốc gia và phối hợp các chiến lược để đối phó với mối đe dọa đó. Anh Tàu, anh đấu dịu với Mỹ. Và bây giờ anh ấy vuốt ve thừa sai của anh ở Hà Nội là Việt Nam Cộng sản. Cũng bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trung Quốc tuyên bố trân quý tình hữu nghị với Việt Nam. Trân quý. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tuyên bố Bắc Kinh trân quý tình hữu nghị với Việt Nam và các bất đồng về tranh chấp chủ quyền cần phải được giải quyết cẩn trọng để đảm bảo ổn định và an ninh khu vực. Đấy, ý hệt như là anh Bà Dũng ấy nói đấy. Vừa đấu tranh mà vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa tranh đấu. Sẽ bảo đảm ổn định khu vực. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phát biểu của ông Tập Cận Bình đưa ra nhân cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. À, này, nói với thằng Nguyễn Phú Trọng chứ không nói với Bà Dũng nha. Hay là với Tư Sa nha. Ông Tập nhấn mạnh việc tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau, siết chặt hợp tác và giải quyết tranh chấp là lợi ích chung của hai nước, góp phần cho hòa bình thịnh vượng của khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đôi bên Việt Trung giải quyết thỏa đáng những bất đồng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị phát triển theo phương châm lại 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời ông Nguyễn Phú Trọng nói quan hệ Việt Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông. Bên tàu nói thế là loa ở bên Việt Nam là nó lại nhái theo cái là bây giờ Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đó cùng các thế hệ tiền bối dày công vun đắp là nhân tố quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng mới nhất, và đôi bên sẵn sàng phát huy sự phát triển lành mạnh của mối quan hệ này. Thì đừng cứ trông chờ cái đột biến ở đại hội 12. Năm nay Hà Nội kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, giữa lúc bang giao song phương leo thang căng thẳng vì các hoạt động lấn lướt giành chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Em khi nó trở dị như thế thì nó khoe, nó lại diễu võ diễu hoàng. Bản tin ngày 9 tháng 2 của đài RFI Pháp: Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt tại Biển Đông. Cái này nó đã loan tin rồi, nghĩa là nó khoe là nó mỏ khí lăng thủy đó. Thì trước và bây giờ nó lại nhắc lại, nó lại khoe lại lần nữa, cho nên tôi lướt qua. Và trong khi Tập Cận Bình đấu dịu với Mỹ và vuốt ve Việt Nam Cộng sản thì không lấy gì làm lạ là Ba Dũng là hưởng ứng theo. Bản tin ngày hôm qua của blog Dân Làm Báo: Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng hồ bùn đỏ bô xít Tây Nguyên an toàn. Ba Dũng, bô xít Tây Nguyên là tác phẩm cúng cụ của Ba Dũng đối với bố tàu. Bây giờ trong khi Tập Cận Bình nói như thế thì Ba Dũng đi thăm hồ bùn đỏ Tây Nguyên và nói an toàn. Phát biểu trong chuyến tiến thăm dự án bô xít nhân cơ đất đàn Đắk Nông hôm 9 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đã nêu dẫn chứng về các hiệu quả kinh tế của tổ hợp bô xít Tây Nguyên. Từ đó ông này mạnh miệng tuyên bố dự án Tân Rai cho thấy vấn đề hồ bùn đỏ là an toàn. Bất chấp những nguy hiểm từ bùn đỏ và các hậu quả khôn lường do môi trường bị tàn phá, người đứng đầu nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục khoe khoang về nguồn thu ngoại tệ 160 triệu USD đô la trong năm 2014 nhờ việc đào bô xít lên bán cho Trung Cộng. Rõ thì ông Dũng nói như thế này: rõ ràng ở Tân Rai hiệu quả kinh tế đã thấy rất tốt. Thì Dân Làm Báo phê bình: một lần nữa phát ngôn lừa đảo của Ba Dũng đã khiến người ta không khỏi phẫn nộ khi nhớ lại sự cố xảy ra hồi năm ngoái. Lúc rạng sáng ngày 8 tháng 10 2014, hồ chứa bùn đỏ tại nhà máy bô xít Tân Rai bất ngờ vỡ đập khiến hơn 20.000 mét khối chất tải độc hại tràn cả ra ngoài. Bây giờ anh Ba Dũng khoe là nghĩa là dùng bùn đỏ có thể chế ra sắt thì bị cả làng chửi. Không những lừa đảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng cho thấy đầu óc hoang tưởng khi cố tỏ ra tinh thông về các kiến thức khoa học và kinh tế. Điều này thể hiện rõ khi báo Việt Nam Net trích dẫn nguyên văn lời ông Dũng về kế hoạch sử dụng bùn đỏ để làm ra sắt được nâng lên thành nhiệm vụ cho doanh nghiệp sản xuất đại trà. Nguyên văn Bà Dũng nói như thế này: chúng ta đã áp dụng công nghệ để sản xuất từ bùn đỏ ra sắt. Chúng ta đã làm được ở phòng thí nghiệm tốt rồi, nhưng còn một giai đoạn nữa để đưa ra sản xuất đại trà sẽ giao cho doanh nghiệp làm. Bây giờ rất là báo bình luận: về lý thuyết thì vẫn có thể xử lý bùn đỏ để tạo ra sắt thép, nhưng trên thực tế không ai làm việc này bởi vì chi phí sản xuất cực kỳ tốn kém. Do đó, ý tưởng giao cho doanh nghiệp sản xuất đại trà theo công nghệ sản xuất sắt thép từ bùn đỏ cũng vẫn chỉ là trò lừa đảo của ông Thủ tướng hoang tưởng mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 10/2014, đài RFA dẫn lời tiến sĩ Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Quản lý Môi trường thuộc Đại học Công nghiệp, bác bỏ tính hiệu quả của kế hoạch sản xuất sắt lấy ra từ bùn đỏ. Tiến sĩ Lê Huy Bá gọi kế hoạch trên chỉ có thể nói với con nít. Ông nói nguyên văn như thế này: con lãnh đạo nào đó, hình như Hoàng Trung Hải, trình một thỏi sắt thép cho Quốc hội. Nói như thế là nói với con nít, chứ không thể nói với các nhà khoa học, vì làm một thỏi sắt như thế có thể làm được, nhưng chi phí biết bao nhiêu mà kể. Lấy một cục ít bột đỏ đem vào phòng thí nghiệm chế ra cục sắt, khoe với Quốc hội thì là chế bột đỏ chế được sắt, cho nên không sao đâu. Mà quên rằng từ bột đỏ mà chế ra cục sắt, cái tổn phí hơn là dùng những cái thứ khác để chế ra cục sắt. Bây giờ trích dẫn tiếp cái lời ông tiến sĩ: trong bô xít có hai thành phần chính là nhôm và sắt. Người ta chế biến alumin thành nhôm, còn sắt người ta có thể thu hồi và làm ra thỏi sắt như người ta đã làm. Thế nhưng mà khó lắm. Sắt ở đây thuộc dạng Fe203 hay là Fe304. Chúng mà khó mà luyện thành sắt nguyên, sắt tốt được. Tuy nhiên trong phòng thí nghiệm thì có thể làm được. Còn họ làm để chứng minh như thế chỉ là trò đùa. Bây giờ anh Dũng bảo đây là chủ trương lớn của Đảng, thì dân là báo phê bình. Dự án khai thác bô xít Tây Nguyên bắt đầu được thực hiện dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Ông Đức Mạnh. Đây được nói là một trong những chủ trương lớn của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Các tài liệu do WikiLeaks tiết lộ khẳng định Nguyễn Xuân Dũng chính là người bật đèn xanh cho Trung Cộng khai thác bô xít tại Tây Nguyên. Thậm chí tờ Financial Times của Anh trong bài viết hồi tháng 5 2009 cũng thẳng thắn khẳng định đây là một món quà triều kiến do đích thân ông Dũng dâng tặng để được tiếp kiến các lãnh đạo Trung Cộng. Nhiều nhà hoạt động tại Việt Nam lên tiếng phản đối dự án bô xít Tây Nguyên đều bị đàn áp khốc liệt dưới thời ông Dũng. Điển hình là thầy giáo Đinh Thanh Định đã bị nhà cầm quyền Cộng sản bỏ tù cho đến chết sau khi ông vận động người dân Đắk Nông ký tên chống lại kế hoạch khai thác bô xít gây ô nhiễm môi trường. Hầu hết các công trình thuộc tổ bô xít Tây Nguyên đều do nhà thầu và công nhân Trung Cộng xây dựng. Điều này cũng gây ra các hiểm họa khôn lường về môi trường, về văn hóa xã hội đối với người dân bản địa, đặc biệt là những hệ lụy liên quan đến an ninh quốc phòng tại Tây Nguyên, một vị trí mang nhiều yếu tố chiến lược về mặt quân sự. Mặc dù đã được cảnh báo từ rất sớm, tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng với quyết định tai hại như trên, thậm chí còn coi đây là chủ trương lớn của Đảng trong hoạt kép. Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra phẫn nộ và cho rằng đây là hành vi Cộng sản Việt Nam bán đứt Tây Nguyên cho Trung Cộng. Trong khi nó phục vụ bố tàu, nó thì tiếp tục nặng tay với cả nước. Bản tin ngày 9 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Human Rights Watch, nhân quyền Việt Nam bị thế giới bỏ rơi. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Brad Adam, đã dành cho Trà My cuộc đã trao đổi về đề tài nhân quyền Việt Nam nhân chuyến thăm thủ đô Washington DC trong tuần. Thì để tôi bỏ những câu hỏi, tôi chỉ nói đến những câu trả lời của ông Brad Adam. Ông Brad Adam nói rằng thì chúng tôi không so sánh nhân quyền các nước với nhau, nhưng Việt Nam có thành tích nhân quyền hết sức tồi tệ mà xuất phát từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát tất cả giữa nhà nước, chính phủ và Đảng dường như là một, đúng, nghĩa là không có một định chế độc lập nào cả. Để bảo vệ nhân quyền, nhất thiết phải có một hệ thống tòa án và một ngành tư pháp độc lập. Tại Việt Nam, tòa án và ngành tư pháp đều là người của Đảng, không có truyền thống độc lập, không có quyền tự do lập hội, không có công đoàn độc lập, và ngay cả các tổ chức phi chính phủ đều có liên hệ với một bộ ngành nào đó của nhà nước. Tóm lại, người dân Việt Nam không có những quyền tự do căn bản như dân chúng các nước khác trên thế giới, không thể cạnh tranh quyền lãnh đạo chính trị hay là tranh cãi chính trị hay hoạt động dân chủ mà không bị sách nhiễu. Trên tất cả là tại Việt Nam không có bầu cử công bằng tự do, và đây là điểm mà chúng tôi sẽ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải chú ý. Ông Adam cũng nói tiếp rằng, nói rằng tại sao nó nhân quyền tệ nhưng mà nó được vào Hội đồng Nhân quyền. Ông nói rằng đáng tiếc là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có nhiều thành viên là các quốc gia độc tài. Đây là điều đáng xấu hổ. Cho nên việc Hà Nội trở thành thành viên trong hội đồng không có nghĩa gì liên quan đến thành tích nhân quyền của Việt Nam. Vậy thế nào mà Hà Nội lại được bầu chọn là một câu hỏi chính trị? Việt Nam đã chứng tỏ một số cải thiện nhân quyền như ký và phê chuẩn công ước chống tra tấn, nhưng họ có thật sự thực thi hay không? Còn là một bài toán đố. Năm ngoái, Human Rights Watch chúng tôi từng công bố khảo sát về nạn bạo hành của công an Việt Nam. Sau đó Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên mở phiên họp về tệ trạng công an bạo hành. Đó là cuộc họp công khai, qua đó Bộ Công an, Hiệp hội Luật sư và nhiều quan chức nhà nước được chất vấn và họ thừa nhận là có cái tình trạng này. Do vậy, khi chúng tôi công bố báo cáo thì Việt Nam vẫn nói là chúng tôi vu cáo. Có sự bất nhất ở đây, căn bản là hễ có ai chỉ trích thành tích nhân quyền Việt Nam thì Hà Nội cho là bị đặt vu cáo, nhưng ngay cả nội bộ giới hữu trách Việt Nam cũng thừa nhận là có những vấn đề như thế. Và ông nói rằng thì đừng nói rằng thì can thiệp nhân quyền là để trên mà nội bộ. Ông nói rằng thì chúng tôi can thiệp vào nhân quyền là chúng tôi có hảo ý là muốn cho chính phủ các quý vị khá hơn đối với dân Mỹ, ở Mỹ mà vi phạm nhân quyền ở cái nhà tù Guantanamo thì chúng tôi cũng can thiệp vậy để cho danh tiếng của nước Mỹ ở khỏi biết. Nhưng bây giờ đừng có viện cớ là nhân danh nhân quyền thì can thiệp vào nội bộ. Ông Adam nói thế này, nhà nước Việt Nam muốn nói rằng truyền thống của họ là độc tài hay sao? Họ có truyền thống cho rằng dân chúng là ngu ngốc, không cần lên tiếng và không đủ thông minh để tự chọn người lãnh đạo cho mình hay sao? Tôi muốn họ chứng minh cụ thể khi họ cho rằng quyền truyền thống lịch sử là truyền thống văn hóa của người Việt Nam chỉ muốn Đảng Cộng sản cầm quyền mãi mãi. Những thời điểm trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền, truyền thống lúc đó là cái gì? Ngày nay truyền thống của người Việt thế nào? Khi mà càng lúc càng có nhiều người lên tiếng đấu tranh đòi dân chủ với những quyền. Điểm thứ hai về việc mà họ gọi là can thiệp vào chuyện nội bộ. Xin lỗi, Việt Nam đã ký hiến chương Liên Hợp Quốc và nhiều công ước nhân quyền quốc tế khác, đồng ý với các chuẩn mực trên thế giới, cho nên không có cái gọi là xâm phạm chủ quyền của nước khác về mặt nhân quyền, vì các nước, kể cả Việt Nam, đã đồng ý từ bỏ chủ quyền riêng của mình trong lĩnh vực này khi ký kết các công ước bảo đảm và tôn trọng nhân quyền. Các quyền căn bản của con người có giá trị toàn cầu, vượt qua mọi biên giới lãnh thổ. Tôi nhắc lại, cái này là tôi nói của ai? Bây giờ ông Adam bây giờ ông nói minh bạch hơn rất nhiều. Các quyền căn bản của con người có giá trị toàn cầu, vượt qua mọi biên giới lãnh thổ. Vấn đề chủ quyền nghĩa là không một quân đội nước nào được xâm lấn nước khác. Chứ không phải là vấn đề nhân quyền thì không được qua biên giới. Và nhắc lại rằng, quý vị ở Hà Nội không nên nhập nhằng vấn đề. Không có chuyện chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực các quyền tự do của mỗi con người. Tôi hoan nghênh ông Adam. Và khi được hỏi câu hỏi rằng thì Hoa Kỳ cần phải làm gì hơn nữa để giúp cải thiện tình hình nhân quyền Việt Nam giữa lúc hai nước đang đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thì ông nói rằng chúng tôi hoan nghênh mối quan giao này. Chúng tôi muốn Việt Nam hội nhập hơn vào cộng đồng quốc tế và những mối quan hệ hữu nghị. Chúng tôi không muốn chính phủ Mỹ quá hữu nghị với Việt Nam tới mức thôi lưu ý và ngưng lên tiếng về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Đó cũng là mối quan tâm của nhiều người dân Việt Nam. Hoa Kỳ phải giữ vững quan điểm mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Đa phần người dân Việt Nam cho rằng nếu Mỹ không thúc đẩy mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền Việt Nam thì người dân Việt sẽ không có cơ hội. Và ông cho rằng chính sách của Hoa Kỳ chưa được nhất quán trong vấn đề này. Có những lúc Hoa Kỳ lên tiếng, chẳng hạn như trong các trường hợp các blogger, nhà hoạt động tiếng nói chỉ trích nhà nước bị bắt, bị đưa tòa xét xử. Thế nhưng cũng có những lúc Hoa Kỳ im lặng. Hiện nay là thời điểm hết sức đáng ngại khi Thượng nghị sĩ John McCain bảo trợ dự luật cho phép Mỹ bán cho Việt Nam một số thiết bị quân sự. Khi quân đội Mỹ xích lại gần hơn với quân đội Việt Nam, tôi lo rằng không biết Hoa Kỳ có sẽ còn lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền của Việt Nam nữa hay không. Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn trọng về diễn biến này. Đó là ý hệt như những cái điều tôi than phiền về những ngoại giao nước Mỹ. Và để chiều lòng vấn đề nhân quyền đối với quốc tế thì ra lại ra cho cái trò đó. Nó bắt nó quốc tế lên án, nó thả người để chứng tỏ nó có thiện chí. Nó bắt người này, nó thả người này, nó lại bắt người khác. Và tuần vừa rồi thì có hai vụ thả người rất là đáng chú ý. Là ngày 10 tháng 2, ngày 15, đài BBC loan tin nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại. Và là một ngày sau thì lại đến nhà blogger tranh đấu Hồ Hồng Lê Thọ cũng được tại. Vì tôi đọc cái bản tin của Hồng Lê Thọ thì nhắc đến Nguyễn Quang Lập thì tiện hơn, vắn tắt hơn. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Blogger Hồng Lê Thọ được cho tại ngoại điều tra. chủ nhân trang blog Người Lót Gạch được cho tại ngoại chỉ một ngày sau khi nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả blog quê cha, cũng được thay đổi từ bắt tạm giam sang hình thức quản thúc tại gia trong khi tiếp tục quá trình điều tra. Đến đây tôi xin có cái ghi chú riêng của tôi, tại sao nó áp lực, bị áp lực mà nó không thả ngay, hay nó không tuyên bố miễn tố hay ngưng truy tố, mà nó chỉ cho về vì lý do sức khỏe. Nhưng còn ông Hồng Lê Thọ nó chưa nói là vì lý gì, nhưng mà nó vẫn tiếp tục cho về quản thúc tại gia. Tại sao? Tại vì nó hứa với quốc tế nó phải thả cái này, để quốc tế thì cho nó cái cà rốt nào, quốc tế chưa cho nó cà rốt nào thì nó cứ để lủng lẳng cái trường hợp như này, để nó có thể bắt lại bất cứ lúc nào nếu mà quốc tế không cho nó cái củ cà rốt mà nó mong muốn. Tức là gì? Hai anh bị bắt nhau cách bắt giam cách nhau chỉ một tuần, lần lượt vào ngày 29 tháng 11 và 6 tháng 12 năm ngoái, vì bị cáo buộc viết và đăng bài chống nước quốc. Cả tức là điều 258 và điều 88 đó. Cả hai điều luật này đều bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là có nội dung mơ hồ nhằm chấn áp quyền tự do ngôn luận của công dân. Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ liên quan đến điều luật 88 và 258, nhận xét việc hai ngòi bút này lần lượt được cho tại ngoại sau hơn 2 tháng bị giam cầm. Tại ngoại thôi nhé, chưa có miễn tố nào. Tức là ông cho rằng tại ngoại được xem như một cái gì đó được giảm nhẹ đối với họ. Tất nhiên tại ngoại có lợi hơn về mặt sức khỏe lẫn tinh thần, và cũng là một dấu hiệu giảm nhẹ vụ án đi. Chuyện họ có được đình chỉ điều tra hay không thì chưa biết được. Theo quy trình luật tố tụng hình sự quy định giai đoạn điều tra tối đa là 4 tháng, nhưng người ta có thể gia hạn thêm 2 lần nữa. Mỗi lần là 2 tháng, tức là thời gian theo luật có thể là rất dài. Còn nếu người ta muốn đình chỉ vụ án thì cũng nhanh thôi. Chuyên sáng lại là truyền thông nhà nước nói blogger Nguyễn Quang được tại ngoại hậu tra vì lý do sức khỏe, nhưng chưa thấy nhắc tới lý do blogger Hồng Lê Thọ được về nhà ngày hôm nay. Tôi xin vắn tắt là vì bản tin khá dài rồi. Bây giờ nó tiếp tục nó lủng củng nội bộ vì nó nên tố tham nhũng, và nó sờ đến là Hồng Lê Thọ với Nguyễn Quang Lập rồi nó thả ra. Thì bây giờ nó sờ đến cái báo người cao tuổi và cái hội người cao tuổi, nó thu hồi giấy phép làm báo của báo người cao tuổi và nó điều tra về anh tổng biên tập. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, hội người cao tuổi bảo vệ báo của họ. Tổng biên tập báo người cao tuổi ông Kim Quốc Hoa và lãnh đạo hội người cao tuổi, cơ quan chủ quản tờ báo, đã chỉ trích điều mà những điều mà họ cho rằng không thỏa đáng trong quá trình thanh tra tờ báo này. Trong khi đó một nhà báo thì trong nước nói với BBC là ông cảm nhận người cao tuổi là tờ báo rất nhiệt tình chống tham nhũng. Theo kết quả mà thanh tra của Bộ Thông tin Truyền thông thông báo vào tháng thứ hai ngày 19 tháng 2 thì tờ báo này có các sai phạm như cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân, đưa thông tin suy diễn sai sự thật, có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, lại tiết lộ bí mật nhà nước. Do đó họ thông báo thu hồi tên miền của trang mạng tờ báo này và đề xuất hội nhà báo thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc, Kim Quốc Hoa. Đồng thời họ cũng kiến nghị hội người cao tuổi cách chức tổng biên tập của ông Hoa. Phát biểu trên báo người cao tuổi ngay sau đó cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông báo cho biết họ quyết định khởi tố người cao tuổi theo điều 258 Bộ luật hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, của công dân. Phát biểu trên tờ báo người cao tuổi này thì ông kia Kim Quốc Hòa ông nói là ông kia có bị bắt, đừng có nghe những tin đồn là ông bị bắt, nhưng mà ông cáo buộc rằng thì anh thanh tra bộ lão. Ông cáo buộc đoàn thanh tra của Bộ Thông tin Truyền thông đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về thanh tra. Ông nói thế này, họ làm gần 3 tháng mà chỉ cho báo người cao tuổi giải trình trong một ngày, với khối lượng nhiều nhóm vấn đề liên quan đến hơn 50 bài báo. Vậy thì làm sao mà chúng tôi giải trình được, hả? Ông Hoa được dẫn lời nói và cho biết kết luận thanh tra đã được ký trước, trước khi báo người cao tuổi hoàn thành văn bản giải trình. Còn cụ bà Cù Thị Hậu, của Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi cũng than phiền cho tờ báo này rằng việc thanh tra đã không được thông báo cho Hội Người Cao Tuổi với tư cách là cơ quan chủ quản thực hiện một cách cấp tập vội vàng, và kết quả thanh tra không được trao đổi thảo luận với tờ soạn báo. trong văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Gã Bắc Sơn tạm dừng công bố kết luận thanh tra để tiến hành lại cuộc thanh tra theo trình tự thủ tục đúng với quy định của pháp luật. Trao đổi với BBC, ông Huỳnh Ngọc Trân, một nhà báo của báo Thanh Niên nay đã nghỉ hưu, nhận xét rằng người cao tuổi là tờ báo chiến đấu rất mạnh, rất nhiệt tình trong công cuộc chống tham nhũng. Họ đưa ra một số trường hợp đúng như ông Trần Văn Truyền, một số cơ quan đầu tỉnh có nhà cửa villa to lớn như ông Cung, cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương. Đây là những vấn đề vụ việc là đúng. Thế còn đúng thì sai, 10 bài đúng thì có bài sai, thì đâu có vì thế mà bây giờ ông phê bình rằng dưới chế độ cộng sản biết 10 tài sản của cán bộ là bất minh, là do tham nhũng, là do ăn hối lộ mà có, nhưng mà các phóng viên không có quyền tiếp cận thông tin nên không nắm được tài liệu cứ liệu để chứng minh. Nếu đụng đến những cấp cao thì đụng vô thế lực này thế lực khác, họ có thể bị người ta quật ngược lại bằng luật pháp và bằng thế lực ở trên. Từ trước đến giờ, từ phóng viên cho đến tổng biên tập các báo đều có những e dè lo ngại khi chạm đến vấn đề tham nhũng. Mà ghi chú của tôi là Đảng Cộng sản là một thứ đảng mafia. Chúng nó dùng thông tin mật để hãm hại lẫn nhau thì được, nhưng mà dư luận không có cái thông tin mật đó, mà dù có mà lại dùng lại thì bị tội tiết lộ bí mật nhà nước. Vì đảng của chúng nó và nhà nước là một. Bây giờ những cái đàn áp khác, đàn áp tôn giáo tiếp tục, đàn áp dân oan tiếp tục, và công an trị tiếp tục hại hành dân như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: 4 người thượng nay đang trốn tránh ở thủ đô Campuchia. Chahaiti, phối hợp viên nhân quyền cho nhóm ad hoc ở tỉnh Ratanakiri, nói với bản tin Khmer của Đài VOA rằng 4 người thượng đang được giữ ở một địa điểm bí mật ở vùng rừng núi ở phía đông Campuchia. Họ đang ở đem về Phnom Penh và trốn tránh ở một nơi an toàn dưới sự bảo vệ của một tổ chức nhân quyền. Nhóm người thượng, nhiều người theo đạo Tin Lành, là người thiểu số ở cao nguyên Việt Nam, nơi họ nói là bị ngược đãi vì tín ngưỡng của họ và vì đã giúp đỡ quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Còn cảnh sát Campuchia thì họ không bắt những người thượng mà chỉ trục xuất những nông dân di trú bất hợp pháp từ Việt Nam. Bây giờ ông Bộ trưởng Nội vụ Sa Khen nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng một nhóm hiện đang được thẩm vấn ở Phnom Penh để xác định liệu họ có đơn xin tị nạn hợp pháp hay không. Nếu không, họ sẽ bị trục xuất. Ông Sa Khen nói, cho đến nay chúng tôi đã nhận 13 người. Họ là những người xin tị nạn. Vì thế chúng tôi phải phỏng vấn họ và tìm đủ bằng chứng. Nếu chúng tôi thấy họ là người tị nạn thực sự thì chúng tôi sẽ gửi họ qua một nước thứ ba và tìm một nước sẵn sàng nhận lại. Đây là cái vấn đề là thường trực xảy ra. Bây giờ một trường hợp rất là trắng trợn đang xảy ra ở Việt Nam là mafia côn đồ cầm quyền như thế nào. Dân làm báo đưa tin trẻ con dân oan bị công an siết cổ. Chiều 10 tháng 2 năm 2015 tại tỉnh Long An, chợ huyện Thạnh Hóa, công an đã dùng dây siết cổ bé trai 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn tới bất tỉnh. Nguyễn Mai Trung Tuấn là ai? Là con của dân oan Mai Thị Kim Hương. Sau nhiều năm bị làm dân oan, phương tiện sinh sống hiện nay của gia đình 4 người là một chiếc xe đẩy bán nước mía trên một mặt bằng có 10 mét vuông trong một khu chợ. Bên vài tấm thiết được dựng lên làm chỗ ở cho cả gia đình 4 người. Khi công an đến răng dây cô lập khu vực ngoài đấy, nó đối phó người ta dân oan mà nó đi có cái cần câu cơm chỉ có 40 mét vuông mà đến nó cô lập là nó không cho là bắn nước mía nữa. Cô lập 10 mét vuông để cấm gia đình buôn bán. Em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã hành động bảo vệ mẹ và chỗ kinh doanh của mẹ của gia đình. Em cầm sợi dây chồng vào cổ và nói với công an rằng muốn giết thì giết tôi đi, xin đừng hủy hoại cái nguồn sống duy nhất của gia đình tôi. Thách đố nó thì nó làm tới luôn. Công an bật giật sợi dây trên tay em và siết cổ em đến ngất lịm. Hiện nay đã được điều trị tại nhà bởi không có phương tiện đi bệnh viện. Được biết gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn trở thành dân oan từ năm 2009. Nguồn thu nhập duy nhất mỗi ngày là khoảng 15 ly nước mía bán được với giá 5.000 đồng một ly. 5.000 đồng một ly là 25 sen của đồng đô la Mỹ. Dân oan là đối tượng bị công an coi là đáng gờm nhất và cũng là nhóm đấu tranh bị Cộng sản Việt Nam ngược đãi nhiều nhất. Gần đây càng ngày càng nhiều cảnh các trẻ em, các gia đình bị thu hồi đất oan xuất hiện cùng cha mẹ trong các cuộc xuống đường đòi công lý. Địa chỉ liên lạc của gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn là khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, điện thoại cộng 84-1252-65-7750. Đây là thông tin của Nhân quyền Việt Nam. Bây giờ tiếp không chào đấu tranh trong này, tiếp tục đấu tranh. Và bây giờ đấu tranh đã chuyển sang nhiều cái hình thức rất là mới lạ. Trên Dân Làm Báo đăng lời kêu gọi dư luận quan tâm theo dõi phiên tòa xét xử Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung vào ngày 12 tháng 2 ở Đồng Nai. Vào ngày 12 tháng 2, Tòa án tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên xét xử vụ án Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình Sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lấy nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp công dân của dân. Bây giờ là cái vụ việc nó xảy ra như thế nào? Sáng 15 tháng 5 2014, Phương Anh, Minh Vũ và Nam Trung đi hai xe máy đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu thực tế về các vụ biểu tình bạo động. Vì là lần đầu tiên đến Biên Hòa nên cả ba người vừa đi vừa hỏi đường. Khoảng 10 giờ 15 khi Nam Trung chở Phương Anh đến gần khu công nghiệp Amata thì bị một lực lượng công an chừng 50 người chặn lại. Họ yêu cầu Phương Anh xóa các bức ảnh trong máy điện thoại mà cô đã chụp dọc đường buổi sáng ấy. Mặc dù Phương Anh cùng Nam Trung đã đáp ứng yêu cầu trái phép luật của họ, nhưng cả hai người đều bị họ tạm giữ hình sự với cáo buộc là gây rối trật tự công cộng, vi phạm điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Còn Minh Vũ thì đi sau, nên không rõ bị bắt trong trường hợp nào, nhưng chắc chắn một mình Minh Vũ thì lại càng không thể nào mà gây rối trật tự công cộng được, như là cáo buộc của Công an Đồng Nai. Không thể buộc tội và truy tố ba người theo điều 245 Bộ Luật Hình Sự, Công an Đồng Nai lại vi phạm điều 38 Bộ Luật Dân Sự khi tự ban cho mình cái quyền được lục soát điện thoại của ba người để xâm phạm thư tín và các thông tin điện tử cá nhân khác. Tiếp theo, sau 9 ngày tạm giữ trái phép, ngày 24 tháng 5 2014, Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy tố Phương Anh, Minh Vũ và Nam Trung với tội lợi danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự, nhờ với những cáo buộc hết sức là vô lỗi. Sau một quá trình điều tra kéo dài tới 5 tháng rưỡi, ngày 31 tháng 10, 2014, Cơ quan An ninh Điều tra Đồng Nai mới cho ra đời một bản kết luận điều tra mà ở đó các cán bộ điều tra giỏi nhất thế giới của Đồng Nai đã không đưa ra được một bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy ba người là thành viên của Đảng Việt Tân, là thực sự là gây kích động biểu tình bạo loạn như cáo buộc ban đầu của họ. Trái lại, sáng 15 tháng 5, Phương Anh còn đăng trên Facebook của mình là sinh viên một số trường, để nó có xâm phạm cái gì đâu. Làm trên Facebook rõ ràng, sinh viên một số trường được nhà trường huy động để rải truyền đơn tuyên truyền phải trái cho anh em công nhân. Rồi lại kèm theo đó là những hình ảnh chụp lời kêu gọi công nhân chấm dứt biểu tình bạo loạn. Kêu gọi công nhân chấm dứt biểu tình bạo loạn chứ có suối người ta cái biểu tình đâu. Vậy mà, thay vì phải biểu dương tinh thần trách nhiệm của công dân Lê Thị Phương Anh, thì họ lại bắt giam và truy tố con người mẹ của ba đứa con thơ dại. Thử hỏi công lý ở đâu, đạo lý ở đâu? Dựa trên bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Đồng Nai, ngày 28 tháng 11, 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân Đồng Nai lại ra bản cáo trạng với những lời buộc tội vu vơ và lố bịch. Thông thường các phiên tòa diễn ra sau một tháng kể từ khi Viện Kiểm sát Nhân dân ra cáo trạng và chuyển hồ sơ cho tòa án cung cấp. Trong vụ án này, kể từ khi Viện Kiểm sát Nhân dân Đồng Nai ban hành cáo trạng đến khi phiên tòa diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2015 lại kéo dài tới 2 tháng rưỡi. Tóm lại là điều đáng chú ý trong vụ án này là ở chỗ Phương Anh lại đang cùng chồng là Lê Anh Hùng đứng đơn tố cáo những kẻ tội ác khủng khiếp của Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Mặc dù đơn thư đã được chuyển qua đường bưu điện tới Chủ tịch nước và Bộ Tài, tức là bị tố cáo này mới bị đây là cái bản tường trình này là của Lê Anh Hùng đó, là vợ đi cùng với hai người bạn đi để chụp ảnh cái công nhân đấu tranh, đâu có chúi được biểu tình đâu mà bị nơi. Và Lê Anh Hùng kết thúc cái bản tường trình này là: tôi xin khẳng định rằng bất kể kết quả phiên tòa Đồng Nai sắp tới đây như thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục đi đến tận cùng của sự thật để vạch mặt bè lũ cướp nước và bán nước Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và bảo vệ đất nước thân yêu của chúng ta. Quảng Trị, ngày 10 tháng 2, 2015. Bây giờ, nó bắt cái này thế là nó là tay sai tàu rõ ràng rồi. Bây giờ bản tin của dòng chốt đũ thế cho biết rằng đấu tranh ở trong nước vẫn tiếp tục chứ không có nguội đi một tí nào cả. Tức là câu lạc bộ nhà báo tự do chính thức hoạt động trở lại, tăng hình của Điếu Cày và Uyên Vũ, Điếu Cày ra hải ngoại này và báo cho các cơ quan truyền thông của nước ngoài cũng như cho biết rằng câu lạc bộ nhà báo tự do chính thức hoạt động trở lại. Các thành viên Sài Gòn và các thành viên khác của câu lạc bộ cũng được nhiều người biết đến là Song Chi, Diệp Lê, Uyên Vũ, Tào La, Huỳnh Công Thận. Tuy kỷ cùng nhau hoạt động công khai trong một thời gian ngắn, nhưng tinh thần và hướng dẫn thân của câu lạc bộ nhà báo tự do đã thực sự khơi lên lòng hăng say phục vụ quốc gia trong giới trẻ và giới trung niên tại Việt Nam, bất chấp những đàn áp và bắt bớ, nhất là tại các thành phố lớn ở Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang và Đà Lạt. Tôi xin nhắc lại là tuần vừa qua tôi đã trực tiếp gặp Điếu Cày và tôi đã bắt tay Điếu Cày. Điếu Cày cũng nói đến cái câu lạc bộ nhà báo tự do. Bản tin cho biết tiếp rằng khởi đi từ blog Freedom Lê Công Định, các nhà báo thuộc câu lạc bộ này đã tự hình thành một mạng lưới các blog độc lập, trong đó có blog của cả Tạ Phong Tần và là đa dạng và phong phú nhất. Hiện nay nhà báo Tạ Phong Tần vẫn đang bị giam tại Thanh Hóa trong mùa rét của miền Bắc. Được biết cuối năm 2022, thành viên sáng lập câu lạc bộ nhỏ tự do là blogger Điếu Cày và blogger Uyên Vũ phải tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Trong một môi trường sống mới trong lòng thế giới tự do, câu lạc bộ nhà báo tự do đã nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của các tổ chức quốc tế, của giới truyền thông và các hội đoàn tại hải ngoại, nên việc phục hoạt câu lạc bộ này tại Hoa Kỳ đã được thực hiện. Bây giờ tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này với một cái bản tin rất dài về một cái chiến dịch rất mới, là cái chiến dịch tôi không thích Đảng Cộng sản. Các nhà báo hoạt động Hà Nội phát động một chiến dịch mạnh mẽ trên mạng xã hội. Và đây là bản tường trình của một ký giả ngoại quốc Michael Gray và Lê Quốc Tuấn của Dân Luận chuyển ngữ lại. Nói về cái chiến dịch tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Và giới thiệu rằng nhà hoạt động Lã Việt Dũng đầu tiên là khởi động những cái chiến dịch, đăng tải một chân dung đơn giản, tự cầm một khẩu hiệu in trên dòng giấy, trên giấy dòng chữ tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau đó một nhà hoạt động khác Nguyễn Lân Thắng mô phỏng ví dụ này, đăng hình ảnh một cuộc biểu tình trên đường phố tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng 2015 tại Hà Nội với vài chục người mang khẩu hiệu có cụm từ tôi không thích. Sau ảnh của Thắng, nhiều hình ảnh khác đã xuất hiện trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam. Đến ngày 8 tháng Giêng, hàng chục người trong nước, trong số có nhiều người đã từng hoạt động nổi tiếng, đã đăng ảnh tự chụp với khẩu hiệu in hoặc viết tay mang dòng chữ tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Hầu như không bức ảnh nào được đăng tải dưới dạng ẩn danh, vì phần lớn đều được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân, rõ ràng thể hiện khuôn mặt của người đó. Nhiều khẩu hiệu còn ghi bên dưới những nguyên nhân vì sao họ không thích, chẳng hạn như bởi vì Cộng sản chủ yếu là những kẻ ăn cắp, hoặc là bởi vì Đảng Cộng sản không trung thực. Rồi thì lấy làm cái chiến dịch thách thức định nghĩa và sự chỉ trích bằng cách nói tôi không thích Đảng là thế, đố nó bắt bẻ được đó. Dù bản tin của Dân Luận không đề cập đến danh tính một trang Facebook cho chiến dịch tôi không thích xuất hiện ngày 7 tháng Giêng, đã có những giải thích cho thấy chính nhà hoạt động La Việt Dũng là người châm ngòi mở màn chiến dịch này sau khi xem bản tin trên đài VTV. Bốc về Nguyễn Lân Thắng, người từng loan báo về việc mình bị bắt vào năm ngày sau khi đăng ảnh biểu tình trên đường phố Hà Nội, đã đăng ảnh mình vào ngày 1 tháng 1. Thắng có 16.000 follower và hơn 4.000 friend trên Facebook. Bức ảnh tự chụp của anh cùng ảnh biểu tình đã có đến 748 người thích vào ngày 8 tháng Giêng. Ngay trong ngày đầu tiên trang fanpage tôi không thích trên Facebook xuất hiện vào hôm 7 tháng Giêng, đã có hơn 100 bức ảnh tự chụp mang khẩu hiệu tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam và thu hút khoảng 1.400 lượt like. Ngay hôm sau, trang này quảng cáo một cuộc thi viết về khẩu hiệu tôi không thích để khuyến khích thêm nhiều người tham gia. Quy tắc cuộc thi là, trong một cái mở rộng cho tất cả những ai sống, làm việc và học tập tại Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, giới tính hay quan điểm chính trị. Các mẫu dự thi phải được viết bằng tiếng Việt với màu sắc khác nhau, với độ dài 500 đến 2.000 từ, giải thích nguyên nhân tại sao tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải nhất được liệt kê là 2 triệu đồng, tức là khoảng 100 đô la. Có một giải nhì và một giải lựa chọn của độc giả, cả hai vào khoảng 50 đô la. Đến ngày 29 tháng Giêng, hơn 20 người đã nộp tác phẩm dự thi. Tuy nhiên, Như ghi nhận của các nhà hoạt động, chính những bức ảnh tự chụp đã thu hút sự chú ý. Sau khi đăng hình tự chụp của mình, Huỳnh Thục Vy, một blogger đã viết trên trang Facebook của mình rằng cô chưa bao giờ có được những lời phản hồi tương tự như khi đăng một bức ảnh sau khi đã viết nhiều bài bàn luận chính trị trong nhiều năm qua. Hóa ra, cô cho biết rằng, hóa ra một bức ảnh có tác dụng nhiều hơn là lời nói và văn bản. Tiếp tục, Dân Làm Báo bình luận rằng, công khai bất đồng chính kiến vẫn còn hiếm ở Việt Nam. Một lĩnh vực chính trị chủ yếu chỉ giới hạn cho những người hiểu và chấp nhận các nguy cơ bắt giữ và sách nhiễu để chia sẻ quan điểm của họ. Tuy nhiên, khi lan rộng trên khắp Việt Nam trong vài năm qua các phương tiện truyền thông xã hội, đã mang lại được một địa hình mới để quan điểm và ý kiến của các nhà hoạt động đến được với đông đảo người dân và ngược lại. Bây giờ cái chiến dịch này là một cái bản tổng kết là hiện nay đã đăng hình tôi không thích lên. Tổng cộng là 17.651 người thích và 612 người share và 1.147 người comment. Và kết luận, bản tin kết luận rằng nhà nước Việt Nam đã đi những bước khó khăn đồng nghĩa với việc khó có thể dự đoán khi nào thì luật lệ kiểm soát Internet được thực thi. Tuy nhiên, điều chắc chắn là khi Việt Nam đang hướng tới sự thay đổi hàng ngũ lãnh đạo vốn sẽ được quyết định tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng vào đầu năm 2016, các phương tiện truyền thông xã hội sẽ tiếp tục đóng vai trò ưu việt như một lĩnh vực tranh luận chính trị ở Việt Nam. Tôi có in ra một loạt những cái hình ảnh và bảng khẩu hiệu là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Để hôm nào tôi sẽ có một cái bình luận riêng về cái chiến dịch tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Và cái bài tổng hợp vừa rồi là kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay của tôi. Và đây là lời kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tiếp tục chúng ta phân tích tình hình thế giới trong cái khung cảnh của các mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo. Nó tiếp tục va đập nhau và nó va đập tất cả các nền văn minh khác trên thế giới. Và cuộc va đập đã ngày càng khốc liệt. Các mảnh đó nó giết nhau đã đành. Và nó, cái sự giết nhau của các mảnh văn minh Hồi giáo vỡ đó, nó thực ra nó vạ lây sang cái văn minh của các nền văn minh khác của toàn thế giới. Nhưng mà gần đây cái việc mà nhà nước Hồi giáo nó thui sống một phi công của Jordan bị tàu bay rơi bị nó bắt được, làm cho những nước Hồi giáo mà không chủ trương bạo loạn và không chủ trương quá khích, chúng chủ trương giết người phải khai trừ chúng nó, nói chúng nó là đội phản Hồi giáo, bọn điên ở trong Hồi giáo. Và như thế thì những người không có ủng hộ cái bọn nhà nước Hồi giáo đã trở nên có chính nghĩa và được cả thế giới ủng hộ. Và chúng ta cái việc đó là làm giảm thiểu đi cái nguy hại là các nước ở trên thế giới bị những mảnh vụn của nhà Hồi giáo mà còn lẫn quẩn ở trong nước họ là trở thành ra là mối nguy. Nhưng mà trong cái khi mà cái va đập văn minh Hồi giáo như thế thì cái bọn cộng sản sống sót nó nương cái đà hỗn loạn là mà nó vùng vẫy để nó thoát vây. Nhưng mà trong tuần này thì cho thấy rằng bọn quỷ nhập tràng cộng sản sống lại ở bên Nga đang bị đẩy lui. Và bên tàu thì đang có dấu hiệu là nó đấu dịu đối bên ngoài. Và nó tiếp tục thanh trừng nội bộ, nhân danh tham nhũng để giết nhau ở trong nội bộ. Trong tình huống đó thì chúng ta thấy là bọn Việt Nam Cộng sản nó đang loay hoay đổi màu kiểu này, đổi màu kiểu khác để nó luồn lách giữa hai cái thế lực áp đảo đó là giữa tàu và Mỹ. Và trong cái thế luồn lách đó thì mới đây tôi đã giải đáp câu hỏi của một số blogger đến diễn đàn Pep Talk của chúng ta rằng thì trong tình huống như thế thì tình hình Việt Nam sẽ như thế nào? Thì tôi nói rằng tình hình Việt Nam sẽ diễn tiếp theo hướng nào là tùy theo cái sự đối đầu giữa Mỹ và tàu nó chuyển hướng theo hướng nào. Và tôi đã nêu ra là có ba khả năng. Nếu mà tàu nó tiếp tục nó găng lên với Mỹ thì cái cơ hội chạy quanh luồn lách của và đổi màu của bọn Hán Ngụy ở Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội rất là ít, và cái cơ hội để Việt Nam Cộng sản bị tiêu tùng sẽ lớn nhất. Nhưng mà nếu mà tàu nó đấu gì với Mỹ và được Mỹ nói nới tay thì đấy là khả năng thứ hai. Việt Nam Cộng sản nó sẽ núp theo tuổi tàu như từ đó đến giờ để nó sống sót, cho đến khi chính chỗ dựa cuối cùng của nó là nước tàu tự diễn biến như là Liên Xô đã tự diễn biến và sụp đổ. Và cái khả năng thứ ba là tàu giữa tàu và Mỹ khi thì căng khi thì dịu, và kéo dài cái thời rằng co này thì cái thời gian rằng co đó nó có giúp cho bọn Việt Nam Cộng sản nó kéo dài cái triều đại mafia đỏ cầm quyền của nó. Nhưng mà đồng thời nó cũng giúp cho các tiềm lực đấu tranh đánh đuổi Việt Nam Cộng sản ở trong nước có cơ hội lớn mạnh thêm lên, và cái sức bật nó càng ngày nó càng có tổ chức hơn. Trong khi đó thì hàng ngũ địch tự diễn biến, và chống tham nhũng thì cũng vỡ đảng, mà không chống tham nhũng thì đảng cũng vỡ. Thì cái đó nó làm cho cái so sánh lực lượng giữa ta và địch càng ngày càng cải thiện. Và cải thiện đến đâu thì tạo nên những yếu tố thuận lợi cho việc đứng lên của quốc dân Việt Nam bấy nhiêu. Và tóm lại là nếu mà cái khả năng thứ ba hiện ra là tàu với Mỹ khi căng khi giảm khi dịu thì là nó tạo cái yếu tố thời gian để cho tiềm lực quốc dân Việt Nam có cơ hội tự đứng lên cứu mình và cứu nước. Tôi xin hết.